Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa với sư cô Tâm Phước, với lại có một đại đức nhỏ nữa, đại đức Bảo Minh, như lại quý Phật tử ở địa phương, ở cái vùng San Cloud, ở tiểu bang Minnesota. Hôm nay trong cái chuyến đi Hoa Kỳ với cái công việc của giáo hội và một vài cái chương trình đi thăm viếng các tiểu bang, và sẵn đi qua cái vùng Iowa rồi đi qua Minnesota. Các Phật tử ở tại Rochester thì cũng có cái ước nguyện là đưa cho thầy đi thăm một vài nơi của cái tiểu bang xứ lạnh này. Thì Minnesota là cái tiểu bang được gọi là cũng nằm cái vùng đông bắc của Hoa Kỳ, và là cái tiểu bang có rất là nhiều hồ, phải không? Nhiều hồ. Mùa đông thì rất là lạnh. Có quý Phật tử của người Việt Nam mình ở đây cũng như Iowa cũng rất là xa, rất là lạnh. Nhưng mà rồi không biết sao lạnh thì mình cũng than, nhưng mà rồi đi thì mình không đi đâu hết. Tại vì khi mình ở đâu thì nó là một cái nhân, một cái duyên ha, chứ không phải tự nhiên mình chọn mình được. Có nhiều Phật tử ở cái vùng Iowa thì trước đây vào khoảng 15 năm thì đến lần đầu tiên đến Iowa, Phật tử đó cũng nghe tiếng rồi cũng có mời rồi đi, cũng không biết ai hết, xuống từ tiểu bang. Nhưng mà đến chừng khi đi vô tiểu bang thì dồn sao mà nó toàn là đồng không, cây bằng hiu quạnh thôi, nó rất là nhỏ, và chung quanh là farm, là trồng bắp với lại trồng đậu nành á, rồi người ta nói có nuôi bò nữa mà cũng ít thấy bò. Để rồi thì đó có duyên cứ mỗi năm hai năm gì đó có dịp đi Hoa Kỳ thì thầy có ghé ở tiểu bang của Iowa để thăm quý Phật tử nói chung và các đệ tử mà quy y thầy cũng có ở đó, cho nên mình cũng ghé thăm. Có nhiều người hỏi sao mà cứ đi đâu năm nào đi qua Mỹ cũng phải ghé cái Iowa, trong khi cái chỗ đó nó khỉ ho gà gái không có ai đến đó. Mà cái tiểu bang nó đến nếu mà mình muốn đến đó, thì máy bay rất là khó đi và đắt tiền lắm, cái nhỏ mà nó đắt tiền. Tại vì ít người đi cho nên máy bay không có máy bay lớn. Nhiều khi từ Chicago mà xuống Iowa có gọi là có một giờ mà phải trả $400. Mà đôi khi là họ không bay qua Iowa, họ bay lên Minnesota hoặc là Nemaphilis á, rồi bắt đầu họ mới xuống Iowa, chứ không có ít có đi thẳng. Mà muốn đi thẳng thì rất là khó. Vậy mà năm nào rồi có dịp nào rồi cũng đi vô trong vài hôm, ở lại vài hôm để đi thăm đồng quê với lại thăm của tiểu bang, được gọi là bóc với lại đậu nành cho vui vậy thôi. Rồi bây giờ đi lên tới tiểu bang là Minnesota này cũng vậy, là một cái tiểu bang xứ lạnh. Hồi đó giờ cũng không có quen với ai trên này, cho nên trước đây là không có dịp mà ghé đến cái tiểu bang này, cũng như là cái thành phố San Cloud này là lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi nghĩ đó là thầy đi Mỹ và dịp Hoàng Pháp 20 lần. Trong thời gian 18 năm đi 20 lần, hơn 20 lần qua Mỹ. Nhưng mà nếu mà nói đến cái thành phố này, cái tiểu bang này, thì lần thứ hai, nhưng mà đến thành phố này, lần thứ nhất dĩ nhiên là đến cái đạo tràng hay là đến cái niệm Phật đường Giác Lâm này thì lần thứ mấy? À cái cũng lần thứ nhất thôi. À tuy nhiên do cái yêu cầu của Phật tử hay là đệ tử địa phương thì cũng muốn đến thăm, thứ nhất là thăm thành phố, có thể là Saint Paul, có thể là Saint Cloud, để thăm một cái thành phố mà mình sẽ đi qua, và đồng thời nếu mà có những ngôi chùa, có những cái Phật tử, có những tăng ni thì mình đến đảnh lễ thăm viếng tăng ni, rồi có dịp thì thăm viếng các Phật tử. Trong buổi sáng hôm nay thì từ Rochester lên đây để đi thăm chùa Giác Lâm, tại vì cách đây mấy ngày thì cũng nghe đệ tử của thầy thì cũng nói là có sư cô với lại thầy pháp danh là Bảo Minh thì rất là thiết tha, rất là muốn thỉnh về thăm chùa, với lại nói rằng thuyết pháp cho Phật tử. Nhưng mà thầy bây giờ thì về hưu rồi, thì nghỉ chót rồi, hết mất chót rồi. À, cách đây vài năm thì sau khi đi Mỹ trong những cái chuyến vào khoảng năm 2013 tới 2015 thì thầy tuyên bố là mãn nhiệm rồi, không có làm được chót nữa, không làm cái chót nữa là đi bán chót phổi nữa, tức là phải mỗi lần đi qua Mỹ là phải book chỗ này chỗ kia đi giảng, lên chương trình rồi đi giảng 3 40 buổi, không có đi nữa. Tại vì sau khi mà đã bước lên cái hạng mà 60 trở lên rồi đó thì mình thối lui lại, để lại cho những cái lớp lớp trẻ, những cái gì xuất gia trẻ họ có cái năng lực họ hoằng pháp tiếp tục, còn những vị lớn hơn thì lui về cái chỗ an dưỡng hay là tu tập cái phần tâm linh của mình trong những cái tháng năm cuối cuộc đời của mình. Thì có nhiều nhiều Phật tử, nhiều vị cứ nói rằng sư phụ còn trẻ hay là thầy còn trẻ, 80 90 tuổi còn chưa chết nữa. Thì thật ra ai cũng muốn làm thầy bói hết, nhưng mà bản thân cái người nói thì cũng không biết mình sống bao lâu, thì huống hồ gì mình nói cho đến một người khác. Chúng ta thấy là trong thiền môn á, mỗi lần trong những khóa tu buổi sáng thì mấy thầy có cái câu mà sách tấn mình hay là tư tổ sách tấn mình, là coi như là một ngày mà đã qua thì mạng của mình nó giảm lần, như cá mà thiếu nước thì nào có chi đâu mà vui, tức là thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thủy thiểu ngư tư hữu hà lạc, tức là một ngày trôi qua thì cái mạng mình nó giảm lần, giống như con cá mà thiếu nước ngáp 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 vậy thì có gì để mà vui. Là để sách tấn mình tu hành tinh tấn, không ai biết được mạng người, mạng đời người vô thường, tháng ngày trôi qua như những người nước dốc thì chảy xuống, chứ không phải là đứng chỗ, không phải giống như mấy cái hồ ở đây mà nó bình bình mà nó đẹp vậy đâu, mà cái thời gian đi mau, cho nên mình chỉ chớp mắt một cái là mình đã ở đây. Có nhiều Phật tử hỏi ở đây cũng 30 40 năm mà tưởng như là mới đến vậy thôi, không phải, thời gian đi qua và khi thời gian đi qua thì sẽ không có trở lại. Chính vì tại đó mà thầy nói rằng thầy sẽ nghỉ, không có giảng nữa, không có đi thuyết pháp nữa, có đến đâu thì chứng minh, bây giờ lên hàng chứng minh, lên cái vai trò để nó là làm đạo sư nhiều hơn là làm giảng sư. Ngày xưa đó thì nhớ Việt Nam thì có một thanh niên trẻ nhỏ, cũng còn trẻ, một chú nhỏ nhỏ tới hỏi một hòa thượng, hỏi là sao mà ở trong Phật giáo nó là bình đẳng mà sao mà nghe nhiều cái từ, nhiều cái thứ lớp cấp độ quá mà làm cho người Phật tử không có biết. Nào là sa di, rồi nào là thức sa ma na ni, rồi nào là tỳ kheo, rồi nào là có người kêu đại đức, có người kêu thầy, có người kêu sư, có người kêu ông sải, có người kêu ông lục, rồi có lúc thì kêu thượng tọa, có lúc kêu hòa thượng, có lúc kêu đại lão hòa thượng, rồi có lúc là kêu trưởng lão. Nên nhiều quá thành ra làm cho cái người học Phật không biết, không biết là cái gì, là ai, là ở sao mà kêu sao cho đúng. Nếu bây giờ mình đi ra ngoài Bắc á, thì còn nhiều hơn nữa, họ có là sư chú, sư bác, đó, sư ông, sư cụ, sư bà. Rồi bây giờ thì Việt Nam mình cũng có là cái bằng ni sư, rồi ni trưởng, làm cho mình không biết đâu rồi. Thì cái chú nhỏ nó hỏi hòa thượng, nó hòa thượng mới trả lời thì đâu có làm sao. Thì nó cũng vô ở ngoài xã hội thì cũng có nữa là cha mẹ anh chị chú bác cô cậu, rồi đủ thứ vai trò, nghĩa là cho bằng thím, rồi dượng, rồi thím dâu, rồi nữa là ông nội thì có ông nội bác, ông nội chú gì đó. Ông nói vậy, cái chú nhỏ này nói là nhưng mà ở trong chùa mà rồi phân giải nhiều sao biết ai là chỗ nào đâu kêu. Giống như bây giờ nghe nó là có đại đức, rồi mai mốt rồi nó thượng tọa vậy sao, rồi đại đức bao nhiêu năm đó là lên thượng tọa, thượng tọa bao nhiêu năm đó rồi lên đại đức, rồi đại đức bao nhiêu năm đó rồi tấn phong lên đến hòa thượng, rồi cái ông hỏi rồi đại hòa thượng bao nhiêu năm nữa là lên đâu, thì gì hòa thượng đó, hòa thượng thì không có lên nữa mà vài năm nữa lên củ quyền. Lên bàn thờ rồi. Cho nên khi nào mà nghe tới hòa thượng hoặc là ni trưởng hoặc là sư bà sát sư linh bàn thờ hết chỗ lên nữa rồi. Thành ra chỉ có ngồi nữa là đợi ta cúng xôi với chè rồi vậy thôi, không ăn uống gì được nữa, cúng thôi chứ không có ăn. Cúng là kiến vậy thôi, kiến mà nhìn thấy là chứ không có ăn nữa. Cho nên họ nói cúng kiến ha, mấy vị nghe nói cúng kiến không? Cúng là kiến, tức là thấy thôi, không ăn được. Cho nên bây giờ mình còn sống thì mời ăn ha, chứ còn đến khi cúng là không có được. Nếu mình còn cha còn mẹ tới mùa Vu Lan mình nhớ, nếu mà mình có cha có mẹ sống thì con chẳng cho ăn, mà đến khi chết xuống là làm văn tế rùi thôi. Trời, cái đọc văn thơ hay lắm, nghĩa là nào là công ơn cha mẹ như là biển hồ lai láng rồi đủ thứ đó, hoặc là công cha đứa Thái Sơn rồi toàn là làm văn tế rùi, rùi ăn không chứ cha mẹ không ăn. Vì của đó mà rồi thầy cũng sợ rằng mà đến lúc mà mình họ lên mà tấn phong mình tới hòa thượng mà mình sắp lên bàn thờ, cho nên vì vậy là hương là vừa, tức là hương là nghỉ ngơi ha, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đây cũng có nghĩa là mình dừng trở lại, mình bớt đi những cái công việc mà lao xao bên ngoài, bận rộn bên ngoài. Rồi hôm nay thì trong cái chuyến đi cũng là nghỉ ngơi, thăm viếng, thăm nhà hay là thăm các đệ tử ở dưới Rochester, thì sẵn thì đưa lên trên thành phố đây, tại vì nghe nói tiểu bang Minnesota người ta có mấy cái thành phố lớn chưa đi cho biết, phải đi qua St. Cloud rồi đi St. Paul rồi còn đi đâu nữa, hai ba thành phố nữa mà không biết có đi kịp không. Chỉ có cái là cái mục tiêu thăm viếng là để đi vừa nghỉ mà vừa thăm. Rồi hôm nay nói rằng có một cái buổi nói chuyện mấy vị ở đây, trong đó có sư cô với lại có thầy tên là Bảo Minh muốn mời thuyết pháp. Thành ra thầy dành một cái thời gian nhỏ để thăm viếng đạo tràng, thăm viếng sư cô cũng như là thăm viếng quý Phật tử, cũng đồng thời chia sẻ về một vài cái ý nghĩ trong cái công việc mà tu hành của mình cho sư cô cũng như là cho các vị thầy ở đây và cho các Phật tử. Thật ra thì cái việc mà cái cuộc đời mà tu hành của mình nó phải trải qua nhiều cái thời gian biến động cũng như là những cái thời gian thử thách, và để làm thế nào mà cái ngày mà mình từ bỏ thế giới này giống như mình gọi là hết chỗ lên rồi mình lên của quyền, thì mình phải biết mình đi về đâu, tức là mình phải chuẩn bị được cái bước đường đó. Nếu mà lúc sống mà mình không biết mình đi về đâu thì lúc lâm tử mình sẽ không có con đường để mình đi, gọi là cho mình tiền lộ mang mang. Tiền lộ mang mang tức là cái kết mặt mình nó u minh minh mê mê mờ mờ. Cho nên có nhiều Phật tử, nhiều đệ tử là tại gia, nhiều người già không nói mà nhiều người trẻ cũng vậy. Mình chỉ cần chạy xe ra một con đường ở đây một chút xíu là mình bây giờ nó có cái là GPS nó chỉ đường, mà đôi khi cũng đi lạc. Và nếu mà không có thì mình chỉ cần chạy xe ra một lát mình lạc, mình đi tới sáng cũng chưa có về tới, không biết hướng nào. Nếu mà con đường mà mình không có chuẩn bị trước, mình không có học, mình không chuẩn bị đó, thì các vị nghĩ rằng khi mình nằm xuống mình sẽ đi về đâu, mình không biết được. Đây là một cái việc rất là khó khăn. Thành ra vì chỗ đó mà cái việc tu hành nó đòi hỏi là lâu lâu dài, lâu năm, lâu tháng, mà cũng đồng thời là để cho mình thấy mình có một cái sự đó là khẳng định, thẩm định lại, tức là mình có một cái chỗ mà sở đắc thành tựu của mình thì mình mới yên tâm được. Nên hôm nay ghé thăm cái đạo tràng thì các vị thấy là đạo tràng nào cũng vậy, đạo tràng là nói lên cái chỗ dạy đạo rất là trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà đòi hỏi cái người tu hành là mình có muốn học đạo hay không, đó, mình có thanh tịnh hay không. Chứ nhiều khi người ta nói ở thế gian thì trong chuyện thị phi vào cửa đạo từ bi hỷ xả, mà trong khi đó thì cái tâm chuyện thị phi của mình ở thế gian tâm chuyện thị phi rồi khi vào cửa đạo thì người ta không có từ bi hỷ xả. Cho đến nỗi mà người ta nói rằng là nếu mà ở ngoài chợ cái gì không biết, vô chùa hỏi là biết. Tại sao vậy? Tại vì cái chùa nó còn hơn cái chợ đó. Cái gì cũng đem vô đây, cái gì cũng nói được hết, và cái gì cũng có thể nghĩa là chuyển tải được hết, thì cái đó nó sai cái ý nghĩa. Mình phải làm sao mà cái phần khi mà mình bước vào chùa mình làm một Phật tử thì mình phải học câu là vào cửa đạo là người thiện tín, phải học câu nhẫn nhịn thuận hòa, rồi những điều nhỏ nhen thắc mắc bỏ qua, chuyện tranh cãi rầy rà nên tránh. Rồi khi tu phải học, phải cẩn ngôn, cẩn hạnh. Đạo thì phải hành, sửa tánh, tu tâm. Những cái điều mà rất là căn bản vậy, nhưng mà đôi khi người Phật tử mình không có làm, không có ứng dụng được. Cho nên vì vậy mình không có cái căn bản, không có cái nền tảng. Và khi mà không có cái nền tảng, không có căn bản đó, thì sau này khi mình nằm xuống á, không biết mình đi về đâu hết. Không biết mình đi về ở chỗ nào hết. Tại vì lý do là sao? Giống như là mình lái xe vậy, mình chạy ra ngoài cái sand cloud này là mình chỉ cần vừa ra khỏi đường là mình không biết mình về đâu hết. Mà hở là cái lạc liền. Mà chỉ cần mình gọi là sơ tâm, hay chỉ cần gọi là trao đảo một tí xíu là mình sẽ gọi là chỉ cần mà trao đảo một tí xíu là mình sẽ bị gọi là tai nạn liền. Cho nên ở đây nó là freeway nó nhiều lắm, chứ mà người ta chỉ cần gọi là mất cảm giác chứ là xe khác nó đụng mình đi cũng giống vậy đó. Cho nên mình khi mình ở trong cửa đạo mà mình tu hành mà mình không có một cái định hướng, mình không có một sự chắc chắn là mình chỉ cần bước ra ngoài một cái là mình sẽ bị ma bắt liền, hay là mình sẽ bị các cái phiền não, các kiếm duyên nó lôi mình theo cái dòng chảy liền, giống như là đi ra freeway vậy. Qua cái ý niệm đó mà thầy về ở cái ngôi chùa này cũng nhìn thấy khung cảnh này thì rất là an ổn, không cái gì thế, rất là thanh tịnh. Mà có nhiều khi cái chỗ thanh tịnh gì người ta là không muốn tu. Người ta muốn tu người ta tiến những chỗ nào phải là cái bằng đông rồi vui rồi ồn rồi ào này kia, mà trong khi cái chuyện tu chính á là phải thanh phải tịnh. Cái chỗ mà ông Phật ngồi phải rất là yên. Nhiều khi mình không có ai cho mình vô ngồi, mình nhìn lên mình thấy Phật có từ bi rồi xung quanh nó rất là an ổn, mình ngồi buông xuống hết vậy, mọi cái phiền não mọi cái chướng duyên á buông nó hết, tự nhiên mình thấy mình hạnh phúc lắm. Thì tại sao lại mình không có tiền chỗ đó mình tu, mình lại cứ muốn cái chỗ nghĩa là phải là cho đông cho ồn ào cho náo nhiệt. Thật ra thì cái người tu là quan trọng là có biết mình thế nào gọi là tu và tu như thế nào. Qua một cái thời gian rất là dài, tại vì thầy cũng có một cái cơ duyên hồi nhỏ là đi vào chùa nhỏ lắm, mới có 6 tuổi lại chùa làm biểu tiểu. Thật ra thì mình cũng chẳng biết gì là tu ra, nhưng mà tại vì bà già mới đi tu thì nó không phải lượm mình đi đâu, nó cạo đầu vô trong chùa bắt làm chú tiểu thôi. Thì những người đó được gọi là có căn có duyên ở chùa, nhưng mà căn duyên đó mà nếu mình không biết tài bồi, mình không biết nỗ lực, mình không biết tiếp tục á, thì thời gian thì nó cũng thay đổi luôn, hoàn cảnh nó lôi kéo, đôi khi mình không có giữ được, nó không có giữ được. Rồi cũng có một cái chút thiện duyên, cái chút may mắn, tức là gia đình có người đi tu dẫn mình đi tu của mình, từ đó mình quen ở lần ở trong chùa. Ở trong chùa mà ở lâu quá thì mình nợ nhiều lắm, cái người mình nợ nhiều quá nha quá tánh. Giống như bây giờ mà các Phật tử thấy thầy gì là thầy toàn là lớn lên con bự hay là khỏe mạnh đều là nhờ bà con hết, tức là nhờ bá gia bá tánh hết. Cho nên bá gia bá tánh nuôi dưỡng mình từ cái hồn mình còn nhỏ xíu mà mới có để chót mà cho tới bây giờ. Cho nên mỗi lần mà mình muốn thối chuyển hay mình mệt mỏi thì mình mới nghĩ là tội lắm, tại vì biết bao nhiêu người nuôi dưỡng mình và mình đã ăn đã phá đã mang biết bao nhiêu công nợ của đàn ma đến chủ. Cho nên phải ráng, phải học, phải tu, phải làm cái đạo nghiệp như thế nào đó mà để gọi là đền ơn Phật, đền ơn Tam Bảo, đền ơn cho bá tánh cư gia. Nếu mà mình không có nghĩ được điều đó thì mình dễ bị thố chí, dễ bị nản lòng. Tại vì cái chuyện tu hành cái gì biết là nó không có đơn giản gì. Nếu mình không có một cái điểm tựa thì mình không có một hoài bão, mình không có một cái lý tưởng lớn để mà mình dấn thân thì mình sẽ nửa đường mình mệt mỏi, mình nghĩ điên nổi. Thì quý vị cứ suy nghĩ rằng là mình chỉ qua đây khoảng chừng vài chục năm là mình thấy cũng phải phấn đấu ghê lắm mới tồn tại có mặt ở trong cái đất nước Hoa Kỳ này. Và chỉ tìm cái chuyện mà tìm cái lẽ sống, tìm cái sự hạnh phúc nào đó mà người ta phải vượt biên vượt biển từ qua tới đây mà sống. Hú hồn gì mà muốn tìm con đường giải thoát và muốn đạt được thành lý tưởng của một người gọi là đi con đường của Phật đạo, nó không có đơn giản gì đâu. Rất là lớn và rất là khó khăn. Từ cái chỗ mà làm thế nào tu để cho chúng ta có được một cái niệm mà nó mạnh mẽ thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nghĩa là xác định được cái nhìn, cái cách thức tu hành của mình. Và khi thì đến đây thì thấy có sư cô là đã già quá rồi, các vị thấy không, 70-80 tuổi rồi. Mặc dù có nhân viên để nhào trong cửa đạo thì 20-30 năm đi nữa, nhưng mà cái thời gian tuổi 70-80 là nó rất là già nua, rất là mệt mỏi rồi. Và cũng có cái nhân viên, cái hình ảnh thì cũng có một đệ tử hay là một cái người thân trong gia đình giống như thầy Bảo Minh ở đây, thì thầy cũng thấy giống như mình ngày xưa vậy, cũng vô chùa cũng vậy. Và già mình dẫn mình đi tu rồi mình lết hết riết bây giờ ở chùa riết là thành lão làng luôn, cái quả kêu còn kéo dài nữa là hơn 50 năm ở trong chùa rồi, ăn không biết bao nhiêu tương, không biết bao nhiêu chao. Cho nên nữa là mấy mươi năm ở Việt Nam mình, ở vô mùng chống mũi của mình mấy mươi năm ở trong chùa, cho nên bây giờ khi mà mình muốn nghỉ ngơi mình phải tìm một cái chỗ nữa là thế nào mà gọi là an trú được cái tâm linh mình trước cái ngày mình có thể từ bỏ cái thế gian này. Cũng như là sư cô ở đây thì khi nãy thầy có nói là sư cô phải chuẩn bị cái tinh thần của mình, bởi vì mình không có lâu nữa đâu. Đây là mình, nếu mà cái người nào ở đây mà sống được từ 60 tuổi trở lên là mình đã là vô nợ rồi, bởi vì Việt Nam mình đã họ nói 60 là thọ rồi, mà trên nữa là nhân sinh hết thật cổ đi hy trong đời của người mà 70 tuổi là khó kiếm. Ở đây các vị có ai 70 chưa? Chắc là có rồi không? Nếu mà từ 65 tới 70 là mình biết là mình là thêm là cái còn hiện tại của mình là đủ dấu rồi, đủ dấu 60 năm. Cho nên người ta hát cái bài mà em ơi 60 năm cuộc đời, 60 năm là đã một chu kỳ, một chu kỳ của cuộc đời mình đã đi hết được mà mình còn tồn tại là đã một vấn đề. Thành ra chỗ đó là chỗ mà ngày xưa mấy cái vị quan mà 60 tuổi là họ từ quan, họ về họ vui thú liền diện, họ nói rằng họ đã đủ cái thời gian công thành danh tội cống hiến cho cuộc đời của xã hội, họ mới về ở những cái miền quê, họ lên trên non và những người đó họ vô trong núi họ nghỉ ngơi một tuần. Thì ngày nay mình cũng vậy, cho nên tội nghiệp nó có nhiều phật tử nói rằng trời ơi thầy mấy con 70 mấy tuổi con còn 2-3 chót làm, tội nghiệp mình, tại vì mình làm để mình hành mình nhiều quá, ăn đâu bao nhiêu mà tới tuổi đó rồi răng cỏ cũng đâu còn mà ăn cho ngon nữa, bao tử rồi máu rồi huyết đủ thứ bệnh ở trên rồi phải làm nữa. Nhưng mà cuối cùng hỏi mình làm dữ vậy thì trời ơi thì cũng còn con, cũng còn cháu, còn mấy đứa nhỏ rồi còn lo. Nếu mà 70 tuổi hay 75 tuổi mà còn lo nữa thì bao nhiêu tuổi mình hết lo? Một mình lo bãi lo ma và lo cao cổ mụn lo già hết duyên, bây giờ mình đã quá già rồi còn gì nữa hết duyên mình nữa mà lo, không lo nữa. Cho nên bây giờ lo là lo chết, lo chết. Mà mình muốn lo chết cho an thì mình phải sống an mới được. Sợ mình chết không an, chết mà chết không được, chết không nở, chết không đành. Cho nên vì vậy mình phải sống cho an. Sống cho an tức là mình phải chuẩn bị cái bước mình ra đi một cách rất là an lạc. Cho nên nếu mà mình muốn về tịnh độ mà bây giờ mình không có tịnh độ thì ngày mai không có tịnh độ. Hôm nay không có thì sẽ không có ngày mai. Bởi vậy người ta nói là kể câu chuyện là có một cái quán ăn nó để một cái bảng phía trước đó, mời quý khách đến ngày mai ăn khỏi trả tiền. Mình tới ta ăn thấy mừng quá, nó ngày mai ăn khỏi trả tiền cho nên ngày mai tới bắt đầu vô ăn cái lát nữa lấy tiền. Nó có sao vậy, thế để bạn còn mỏi cả để ngày mai khỏi trả tiền, sao tôi tới ăn đòi tiền hoài vậy? Nó ngày mai cả, ngày mai mới khỏi trả tiền, còn mới đi ông ăn, ông mới ăn nhưng mà ông đang ăn nên mình sao mà không trả tiền, lấy tiền rồi cái nó sẽ vậy hả, ráng ăn hết để ngày mai trở lại, ngày mai trở lại thấy bạn cũng còn đó vô nữa cũng lấy tiền nữa, tại sao vậy? Ngày mai là cái gì, là chưa có, và cái hôm nay là nền tảng ngày mai. Cho nên bây giờ mấy vị đã lớn tuổi, kể cả sư cô già rồi, muốn về tịnh độ hay muốn được an lành hay muốn được bình an thì đầu tiên là nói rằng thôi đợi ngày mai 21 rồi ra đi rồi Phật rước về Tây Phương của bình an. Thì đến chuyện khi mình mốt mình chết xuống hay là mình nằm xuống, mình tới chỗ đó thì thấy ủa sao tới đây thấy cũng phiền não vậy, là thấy cũng dồn cái mặt người này này người kia, tôi thấy chán cái gì nè, hỏi tại sao vậy? Nó tại vì chưa tới được chỗ Tây Phương, tại vì mình chưa có bình an mà làm sao mình tới được Tây Phương. Mình phải bình an, trong lòng mình phải bình an, cái niệm đầu của mình và cái lòng của mình, cái sự tu hành của mình để đạt được một cái sự thành tựu, thì lúc đó mình hôm nay mình có bình an, ngày mai mình sẽ có bình an, ở đâu mình cũng bình an, không cần phải về Tây Phương nữa. Thí dụ bây giờ mà mình ở đây mà bình an thì mình xuống dưới Rochester mình cũng bình an, và mình đi đến San Paul mình cũng bình an, mình qua một tiểu bang khác mình cũng bình an, có nghĩa là đặt ở đâu mình bình an đó. Nghĩa là ngồi mà tôi gọi là ngồi an tọa thì tự nhiên nghĩa là thân nó an rồi thì tâm nó an rồi thì thân mới an, mà thân an rồi thì mình mới được gọi là an ổn. Còn nếu không mà mình ngồi như vậy mà mình nhiều khi mình ngồi không có an ổn. Tại sao vậy? Tại vì mình ngồi chứ còn mình trộn rộn lắm, mình trộn rộn, mình lo lắng, mình suy nghĩ, mình nữa là cái tâm mình nó giống như con khỉ vậy, nó chuyền tới chuyền lui, do nó mình ngồi chứ mình không an. Tội nghiệp lắm, có nhiều người ngồi mà cứ cứ canh tới canh lui, coi như lúc nào để mình còn đi mua cái này đi mua cái kia, chạy đón con chạy cái này cái kia, cho nên mình ngồi mà không có yên. Cho nên người ta kêu mà ngồi yên đó, nhưng mà thật ra mình ngồi không ngồi yên. Cũng như có nhiều Phật tử rằng đó là tới giờ đi ngủ rồi nhưng mà lên giường không có chịu ngủ, thấy chưa, lên giường là để ngủ nhưng mà hỏi cái giường ngủ mà mình không có ngủ, mình lên giường là làm gì? Có nhiều người lên giường nằm nói chuyện điện thoại cãi lộn không tới sáng luôn. Thế cho nên nghĩa là nằm mà không có ngủ, rồi bây giờ ngồi mà không có ăn, ngồi thì phải yên mới đúng. Là cho nên các vị khi coi cái hình của Đức Phật ngồi trên tòa sen và an tọa nên nó hỏi tại sao Phật ngồi tòa sen? Không phải Phật ngồi tòa sen là có cái tòa sen thiệt mà Phật ngồi đâu, mà cái tòa sen là đại diện cho sự gì? Sự giải thoát, sự an lạc, sự tự tại. Cho nên cái tòa sen nó rất là mỏng manh, nó rất là nhẹ nhàng. Cho nên Phật ngồi trên một cái chỗ nhẹ nhàng như vậy nhưng mà là an tọa. Cho nên Phật ngồi cái bắt bắt chân lên được gọi là kiết tường tọa, tức là ngồi một cách nữa là kiết tường, tức là an lành. Cũng như mình bắt ấn kiết tường hoặc là mình cầu cái bài nữa là ngày an lành, đêm an lành, tức là cầu cái kiết tường an lành. Đức Phật ngồi trên cái tòa sen hay là Đức Phật ngồi như vậy gọi là an tọa, vừa xong nên pháp hội, tức là ngồi như vậy là rất là an ổn. An ổn ở đây không phải là chỗ ngồi, không là mình ngồi như vậy là an ổn đâu, không, mà an ổn đây tức là tâm mình an, thân mình an, tâm tâm an thì thân an, thì như vậy thì gọi là ngồi thì an ổn, gọi là an tọa. Chứ nếu không thì có nhiều người ngồi mà không yên, tại sao vậy? Trong trong kiều nó có câu vậy, tức là cái phần nếu mà mình nghĩa là ngồi, tức là cái phần đi không an ổn, ngồi không vững vàng, tức là mình ngồi mà không vững vàng, ngồi mà cứ xuyên lao cao, ngồi mà cứ tâm mình nó cứ chặn cái này cái kia, rồi ông nói thành câu là ma đưa lối, quỷ dẫn đàn, chỉ tìm những chỗ đoạn trường mà đi. Tức là mình ngồi không có ổn, cho nên vì vậy tâm mình nó cứ chạy cái này chỗ kia. Cho nên chỗ này gọi là chỗ niệm Phật đường, mà có nhiều người vô không có niệm Phật mà niệm ma. Ủa sao nói sao là không niệm Phật mà niệm ma, không niệm đàng hoàng Nam Mô A Di Đà Phật. Cái miệng mình niệm Phật nhưng mà tâm mình là tâm ma. Tâm ma là gì? Cái tâm đó là tâm phân biệt, tâm hơn thua, tâm ích kỷ, tâm hẹp hòi. À, và mình tưởng rằng khi mình vô mình ngồi trước cái niệm Phật đường là mình đã niệm Phật, mình đã tu, nhưng mà thật ra là mình chưa có tu. Cho nên vì vậy có thể mình ngồi đến 5-10 năm mà mình không nắm được cái chủ đích đó thì mình vẫn không có tu. Mình niệm Phật nhưng mà không có Phật. Nội các vị mà cứ đọc một câu mà sám hối, các vị sẽ thấy rõ ràng, họ nói trước rất là rõ ràng, con niệm Phật để làm gì? Để lòng nhớ Phật. Niệm là nghĩ, là nhớ. Mà con niệm Phật để lòng nhớ Phật, rồi hình bóng Ngài. Đó, hình bóng Ngài làm gì? Hình bóng Ngài của Đức Phật chỉ có một con đường duy nhất của Đức Phật là cứu khổ, độ sanh. Cho nên mình niệm Phật, nhớ Phật là mình phải nghĩ đến cái sự khổ, sự đau của chúng sanh, và phải có lòng từ bi. Cho nên người nào niệm Phật là phải có từ bi tâm, có từ bi tâm. Cho nên nếu bây giờ đặt đây là niệm Phật đường giác lâm, thì những người nào mà vô trong niệm Phật đường thì người đó phải có lòng nhớ Phật. Và cái người mà có lòng nhớ Phật á, là không phải là nhớ theo kiểu là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nhớ, mà nhớ Phật có nghĩa là nhớ tới sự từ bi, sự tỉnh thức, sự giác ngộ và thương chúng sanh không có biên giới, đó là nhớ Phật. Còn nhớ Phật chứ không phải là mình vô trong đây mình vô niệm Phật đường có nghĩa là mình đã tu. Và ngay cả là mình đi mà mình ngồi trước ông Phật là chưa chắc là mình đã tu. Có nhiều người họ không vô đây mà họ vẫn tu, mà nhiều khi người ngồi trong đây đóng cửa lại cũng một mình cũng không tu. Tại vì sao vậy? Tại vì ngồi ở đây nhưng mà không có ổn, không có định, không có an tọa, mà tâm của mình vọng tưởng lao sao, nó không có chế tác được cái chất liệu bình yên. Mình ngồi đây mà mình không yên, ngay khi mình không bình yên thì cái tâm đó gọi là tâm ma chứ không phải là tâm Phật. Vì vậy người ta nói là ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỉ có một chỗ là chỗ chánh và tà. Cho nên lúc mà mình ngồi trước Phật mà mình thật là chân chánh, thật là an tịnh, thì lúc đó là tâm mình của nó mình mới nhớ Phật, mới nghĩ Phật. Còn nếu mà mình ngồi trước Phật mà mình ngồi theo đúng kiểu thì là đẹp, mặc áo dài lần chuỗi, nhưng mà tâm niệm của mình không có an tịnh và nghĩ đến những điều bất thiện, thì ngay lúc đó mình vẫn là ma. Chế tác cái chất liệu là ma, là phiền não, chứ không phải là ngồi niệm Phật là mình đã tu. Cho nên cái chỗ mà thầy muốn chia sẻ cho sư cô hay là các vị ở đây một cái điều là làm thế nào để mình có được cái ý thức, cái ý niệm về cái công phu tu hành của mình, chỉ một chữ thôi mà mình dấn thân và đạt được cái sự bình an nào đó, thì lúc đó mình ra đi mình thấy là mình đã viên mãn rồi. Thế gian này không còn gì để lưu luyến nữa, không có gì còn gì để lo sầu nữa, thì lúc đó tâm mình mới an. Mà tâm mình an tức là sống bình an thì người đã chết bình an. Còn nếu mà người mà đã sống không bình an rồi thì chết không bình an. Kể cả mình chết xong rồi là để ngay trước này làm đám tang, làm tụng bao nhiêu kinh mình cũng không có nghe được nữa. Vì lúc sống mà mình đã không có thâm nhập được lời kinh thì làm sao là mình chết mà mình nghe được lời kinh. Rồi nhiều khi mình nghĩ rằng đó là khi có ai đó đến tụng kinh hoặc ai đó hộ niệm cho mình đi về tịnh độ. Con đường đó là con đường không bao giờ có thể thực hiện, không có thực hiện được. Vì cổ đức có nói là sanh tiền bất tri thiên đường lộ, thì tử hậu nan ly địa ngục môn. Lúc sống mà không biết con đường để đi về thiên đường thì lúc chết không có ai rời khỏi được địa ngục này. Cho nên ngay lúc còn sống bây giờ này là mình phải biết chắc chắn rằng chỉ có một con đường về, là con đường của tịnh độ, của bình an thôi. Mình biết vậy, mình đang được vậy, nó là bây giờ, ngay bây giờ tôi là tịnh độ này, tôi ở đây nè, tôi đi vậy tâm hồn thư thản, sáng ra nhìn cây xanh, hoặc là tới mùa thì tuyết nó rơi rồi chim hót này kia, mà trong lòng tôi không có phiền não, không có lo rầu, không có khổ đau, không ghen ghét, không hơn thua gì cả, lúc đó là tịnh độ. Từng bước chân của mình là mình đi tịnh độ, chứ không có tịnh độ nơi khác. Rồi chính cái chỗ này, cái chỗ an ổn này, nó mới là cái cơ hội đưa cái tâm linh của mình đến những cảnh giới được gọi là bình an hạnh phúc tái sinh. Chứ còn mà bây giờ mình không an rồi, các vị biết là có nhiều người đó chưa có bao giờ đi chùa cả, chưa bao giờ biết đạo tràng gì, mà cũng chưa uống rượu, chưa uống tiếng trên, rồi chết rồi cái con cái vào trong chùa mời mấy thầy, nhờ thầy đi đến tụng kinh, hoặc là đem cái tên đến, hoặc là đến tới nhà hoàng tụng kinh, là kêu là tụng kinh để cầu siêu về Tây Phương tịnh độ. Thật ra tất cả làm cái nghi thức đó cũng giống như là kiếm cơm thôi. Còn trên thực tế là làm sao người kia có thể, nữa là cái phần đó là lúc sống mà không hề biết ông Phật là ai, mà cũng chưa được biết nữa là cúng dường bố thí nữa, thì làm sao mà có được thiện duyên, có phước đức, có nhân duyên. Trời, người ta tu tới ngồi mòn năm người cái bồ đoàn, ngồi cái chai mông còn chưa về tới đâu được nữa, mà không biết chuyện gì trên mà đi về tịnh độ. Rồi tịnh độ chỗ nào? Tịnh độ nó đơn giản vậy thì đâu còn là tịnh độ. Tịnh độ là cảnh thanh tịnh của người tu, của người chứng, của người hạnh phúc, thì gọi là tịnh độ. Còn tịnh độ của người mà cái mình không biết gì trên, đến chuyện vô nằm nhờ tụng một bài kinh A Di Đà, hoặc là niệm bao nhiêu câu có rồi cái là tiễn đưa vậy, thì cái đó cũng giống như người ta mướn mình tu thôi. À, người ta mướn mình tới tụng kinh thôi, rồi tụng xong rồi đi về, rồi cúng chùa bao nhiêu đó cúng chùa, rồi coi như là xong chuyện, rồi hỏi cái linh hồn đó, người đó gì đâu, ai biết được? Không ai trả lời được hết. Làm sao có được cái tịnh độ mà dễ dàng vậy? Đức Phật đó là Đức Phật Thích Ca này nói rằng, trong kinh Pháp Hoa này nói rằng cái quả ta bà này nó nghiền thành vi trần, tức là nghiền thành những hạt bụi không thể thấy, rồi từ hạt bụi đó làm nghiền nữa nghiền hoài, đem rải hết tất cả, không có một chỗ nào mà không phải là nơi Đức Phật thị hiện ở đây để tu hành, để độ chúng sanh, ngài mới thành Phật. À, còn mình làm chúng sanh giờ giờ mình tạo bao nhiêu ác nghiệp, rồi nào là vợ chồng con gái nợ, thậm chí giật hụi, rồi trước kia còn có đường gạt người ta nữa, rồi giờ nằm đó cái trời nghĩa là tụng bài kinh niệm Phật trong cái giảng sanh, thì mình giảng đi đâu, về đâu ha. Cho nên đầu tiên đó, chúng ta phải biết được cái căn bản của cái con đường đi về của mình. Mình phải có được những cái sự bình an, có sự thành tựu, có sự hoan hỷ an lạc trong lúc mình sống. Cho nên riêng chữ hai chữ thôi, mình thấy đi tu thì chữ hành nó đã khác nhau rồi. Có nhiều người nó tu hành là sao chứ gọi là tu? Nó phải vô chùa tu, nó phải ngồi trong điện Phật đường mà tu, hay là nó phải làm cạo cạo áo, cạo đầu rồi mặc đồ vàng là tu? Nó phải vậy. Tu nó thực sự là nó làm cái bản thân là một sự chuyển hóa, là một sự thay đổi. Ngày trước kia là mình thay đổi, mình vì mình mê lầm, mình còn ham, mình còn ham của, ham tiền, ham sắc, ham muốn, ham ăn, ham ngủ, tức là ngũ dục, cái tài sắc danh thực thì cái gì thả ra mình cũng ham hết trơn. Tức là mở mắt ra cái gì mình cũng chớp chớp hết trơn, mình cũng chịu hết trơn, cái đó gọi là mình ham. Thì bây giờ làm thế nào để mình tu, nghĩa là mình chuyển cái ham đó mà trở thành cái là xả hết, không thèm gì nữa, không muốn gì nữa đâu. Nhưng mà không muốn là không muốn ở trong lòng chứ không phải muốn bên ngoài. Nói là trời, cái gì tôi cũng muốn đó, cái gì tôi cũng không cần đó. Nhưng mà mất một chút xíu mình cũng khổ, đụng một chút mình cũng la làng. Vô trong chùa ngồi niệm Phật, ra ngoài thấy ai đổ đôi dép một cái rồi mình sân si, thôi chùa này là bái bai không tới nữa. Thì như vậy thì mình có sẵn gì đâu, thay vì mình vừa mình ở trong chùa mình niệm Phật thiệt là nghĩ đến Phật, Phật từ bi, Phật thương, mình ra thấy đôi dép mình mất tiêu, nó trời tội nghiệp, chắc ai không có dép cho nên nó mang, Nam Mô là Phật thôi tặng cho nó, thì lúc đó là mình mới học được có chút xíu vô Phật thôi. Thật học được có một chút xíu vô Phật thôi. Tại vì sao vậy? Ra thấy đôi dép quý của mình mà người ta mang, tại vì người ta không có người ta mới mang, thấy không? Mà Phật thì đến nỗi Phật hồn mà Phật tu bố thí cái gì biết không, vợ chồng con cái, thậm chí mà đến nỗi một con cọp nó đói, đến nỗi là đi không nổi nữa mà nó nuôi con, Phật thấy vậy, Phật hy sinh bằng cách gì? Nằm kế bên cạnh nó cũng không thèm ăn, nó hết sức rồi phải lấy dao đâm chảy máu cho nó ăn, chảy máu cho nó đủ sức để nó ăn thịt của mình, rồi nó lấy thịt đó, nó lấy sữa đó, nó nuôi con đó, nó tu mới thành Phật, thấy không? Cho nên bây giờ nếu mà mình để ngoài mà đôi dép mà nó tốt quá thì người ta thích lắm, cho nên người ta hạnh phúc vậy thì mình tặng cho người ta đâu có gì đâu. Đấy, vậy chưa kể là mình có nhiều tiền để mua dép, mà nhiều người đó mất con dép này mà còn tới mấy chục đôi dép trong tủ nữa chưa mang nữa, thì đâu có lỗ lãi gì đâu. Nhưng mà mình không chịu, thế giờ mình không xả được thì nó, cho nên mình niệm Phật thì có, nhưng mà lòng mình chưa có thành Phật, chưa có được cái ý niệm về Phật. Cho nên cái chỗ tu đó có nghĩa là gì? Là một biện chứng, là một sự ứng dụng, một sự thay đổi con người của mình. Một con người mà cái bằng dễ mang lại cái bất hạnh cho chúng sanh, bây giờ mình đổi làm sao mà giống như ông Phật vậy? Ông Phật ai thấy cũng quý, ai hợp ông Phật ai thấy cũng lại, ông Phật ai thấy cũng thương. Thì bây giờ mình làm sao làm ơn đổ con người của mình? Trời, ai thấy mình cũng chán, ai thấy mình cũng ghét, mình nói gì ai cũng cự lên. Bây giờ làm sao mà ai thấy mình cũng thương? Đó, mình đổi vậy. Đổi được như vậy thì con niệm Phật để lòng nhớ, nhớ Phật. Đó, đổi vậy. Đổi vậy thì ngay lúc mình tu đó là một sự chuyển hóa. Ngày xưa nó các vị biết không, trong sách Tàm nó có câu chuyện là ông Hứa Do với Sào Phụ, hai người đó là cái bằng một cái người, những người nổi tiếng hồi thời xưa. Thì ông Hứa Do đó là các vị biết là ổng là một cái người hiền nổi tiếng, vua nghe đâu cũng mời tới, ổng muốn danh lợi cho nên mời tới ổng tên. Mà cũng sợ, mời biết cũng sợ, cũng trốn một cái chỗ xa vô trong núi rừng, cũng giống như bây giờ ai tới Mỹ này mà trốn vô tới Minnesota, trốn vô trong rừng nào kiếm một cái chỗ nào không ai kiếm mình được nữa rồi, cũng vô trong cũng ngồi. Còn ông Sào Hủ là bạn ổng, cũng là một người nổi tiếng, nổi tiếng mà đi làm cái nghề gì, cái nghề chăn trâu. Cho nên giặt trâu đi lấy tiền sống rồi thôi, dở coi trâu giùm cho người ta. Cái bữa nọ ông Sào Hủ ổng dẫn trâu đi uống nước, giống như cái hồ Minnesota vậy, ổng dẫn xuống uống nước. Các vị biết khi mà uống nước thế, ổng đang dẫn đi uống nước cái ổng thấy trên kia là ông bạn ổng, tức là ông Hứa Do, ổng đứng ổng rửa, thay vì mình nói rửa mặt này ổng kêu tay ổng rửa tay. Cái ổng không cho trâu, ổng hỏi ông làm gì mà ổng đứng trên nước ổng rửa, ông rửa lỗ tai rồi nó chảy xuống đây nước từ giờ làm sao ông làm được rửa vậy? Ông nói tại vì tôi chán danh lợi, tôi nghe danh lợi sắc tài giống như là cái bằng hạt đờn dơ bụi rác ấy, tôi không muốn nữa, tôi vô tuốt trong rừng tôi trốn, tới tận mấy tiểu bang mà lạnh lẽo như Minnesota tôi trốn, nhưng mà tới đâu người ta cũng theo ra, tới đâu vua cũng nghe cũng tới mời cũng ra. Cho nên bây giờ vua mới nhắn tôi mời nữa, nên giờ tôi phải nghe cái tiếng nó xong tôi phải đi rửa tay chứ không có dơ. Nghe cái tiếng danh lợi mờ xuống là quan thì nghe dơ rửa tay, Ông niệm niệm đi, nếu mà ông vì nghe danh lợi mà ông đi rửa tay thì tôi cũng cho trâu tôi uống này, tại vì trâu tôi mà uống cái nước dơ danh lợi của ông nó bệnh nó chết đi, nó bị ô nhiễm không cho trâu, nước nó dơ không cho trâu, rồi cũng dẫn trâu đi lên. Nhưng mà trước khi đi ông quay lại ông hỏi cái ông xào của ông hỏi ông hứa vô một câu thôi, nhưng một câu này các vị sẽ nghe nó rất là quan trọng. Ông quay mà ông hỏi, nhưng mà ông hiền, tôi nghe ông hiền, ông là người hiền trong đời, nổi tiếng cả nước rồi, và ông trốn người ta không tu, ông trốn tại con núi, nhưng mà ông hiền sao mà ai cũng biết đó nhỉ, ông hiền sao mà ai cũng biết nhỉ. Rồi ông dẫn đồn đi, thì các vị suy nghĩ câu đó, nó có chỗ nào quan trọng, chỗ nào mà sâu xa nhất? Cái chỗ mà cũng giống như mình nói mình tu vậy, mình tu sao mà ai cũng biết mình tu ai cũng biết mình tu, mà cái tu mà người ta biết mình á, để mình phải đi rửa lỗ tai, tức là chỉ là hình thức mà thôi chứ chưa thực sự mình tu. Mình mặc cái áo, mình ngồi trước Phật, mình lần chuỗi chưa phải là tu, ở trong chùa 50 năm cũng chưa phải là tu. Phải khi nào mà ở chùa, ở nhà, ở phố, ở shop, ở chỗ nào mà mình đều có sự tự tại, bình an và không còn sự ham muốn của thế giới này nữa, thì lúc đó mình mới bước một bước vào chỗ được gọi là tu. Chứ nếu bây giờ mình cứ tưởng rằng cái chỗ tu là cái bằng mình ở trong chùa, mình tụng kinh niệm Phật, thuộc kinh giỏi lắm, đi đâu cũng là Phật tử lâu năm, ở trong chùa mấy mươi năm trở thành hòa thượng, tới thành cái người già, nhưng mà tâm mình là cứ phiền muộn hoài, cứ dòm hết ra, không biết mai mốt mình nhập niết bàn, mình chết đây rồi chùa mình ai ở, thấy không? Rồi mai mốt đây là các nó bán, nó đấu giá, nó lấy chùa cho ai, à, rồi cứ nhìn gì đi lên Phật, nó trời Phật này quý, Phật cổ thỉnh đây, thì mai mốt mình chết không biết là đang đem Phật bán mất, cứ nội cứ lo hôn vậy không. Rồi thì bây giờ mình ở chùa mấy mươi năm cũng không có được gì hết, không tới đâu hết, tại vì mình trở thành con ma giữ giữ chùa vậy thôi, đi đâu mình cũng dám bỏ hết. Trong khi đó ở thế gian này ta gọi là cái xích cắt ái ly gia, tức là phải cắt cái ái, tức là cắt cái ham muốn ở thế gian. Ly gia đây tức là rời cái nhà thế gian, mà rời nhà thế gian phải là cái nhà mà cha mẹ mình đẻ ra nhà thế gian thôi. Nhà thế gian này là nhà gì? Là nhà của ái dục, nhà của tham ác, nhà của nhà lửa đang cháy, là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Cái chỗ mà gọi là cho bằng lửa lúc nào nó cũng cháy nữa, là cho bằng cháy hừng hực á, sân giận nó nổi lên hừng hực hừng đốt cháy, lo rầu, cho nên có nhiều bà già lo rầu quá tới thúi ruột luôn. Đó là nó là lửa thế gian. Rồi tóc bạc hết trơn ấy, đó là lửa thế gian, nó đốt cháy vô thường đấy. Làm thế nào phải sức được cái thế gian, sức được cái nhà đó đó mới gọi là cho bằng sức thế gian. Rời khỏi nhà thế gian rồi gọi là sức ái, ly gia là rời khỏi được cái nhà đó. Chứ còn cái nhà của mình á, ở nhà của mình sinh ra đẻ lớn lên, rồi vô đây mình ở cái chùa cũng cái là cái nhà thôi, đâu có rời được cái nhà đó, không có rời. Nhưng mà quan trọng cái nào phải từ bỏ được cái con đường của tham ái, cái đó mới là quan trọng. Đó, cho nên rồi từ đó cái gì đó, nếu mình không định nghĩa được cái chữ tu đó, giống như cái ông mà kêu mình hứa voi đó, ông cứ nói ổng là cái người hiền đến mức độ là đi đâu người ta cũng tìm hết trơn á, thì người ta hỏi cái câu ông kia hỏi là ông hiền sao mà ai cũng biết vậy, giống như hiền mà có quảng cáo vậy, tức là ai cũng biết mình hiền hết trơn thì làm sao được. Cũng như mình tu nha, mình tu mà ai cũng biết mình tu nha, nụ một cái chỗ mà cái mình chắc mắc cái chữ tu không là các vị người ta khổ cỡ nào. Có nhiều người nói là cái bằng tu á, thậm chí có nhiều người là đi vô trong chùa rồi học kinh rồi niệm Phật, rồi nữa thì sao, nói rằng là tu á là nghĩa là chỗ đó tôi không có đi chỗ kia đâu, chỗ đó người ta tu không được, tu chân chánh hay sao vậy, nó tu mà thấy còn ăn hành ăn tỏi. Người ta hỏi qua hỏi thầy, nó tu cho ăn hành ăn tỏi, thầy nó cho ăn gì cũng được hết trơn, nhưng mà đừng có nói hành nói tỏi thôi. Đừng có nói hành nói tỏi thôi. Có nhiều người không ăn mà trời ơi đi nói không à,
ngồi ở đây, nghĩa là cái chùa này là không được đụng gì hết, có một chút hành, có một chút tỏi xào của nó, là nó là ở đây tu không được, không có ăn, tôi không đụng tới đũa không ăn, tại vì tôi ăn tôi tu thanh tịnh không ăn. Nhưng mà nói chuyện nó trời ơi, cái chùa kia nó quá trời luôn, chùa này chùa nọ, rồi người kia tu đúng, người kia tu sai, thành ra mình nói hành tội nghiệp lắm. Mình nói hành tội nghiệp lắm. Các vị biết là Phật tử tại gia cho đến sa di có một câu phát nguyện, phát nguyện Đức Phật trong giới thứ tư có một câu phát nguyện mà người ta không ai làm được cả. Câu phát nguyện nói rằng khi con phát nguyện giữ giới thứ tư này là giới không nói dối, và cũng đồng nghĩa là từ đây cho đến về sau con trọn đời sẽ không có nói lỗi của người khác, không có nói thị phi của người khác, nghe xong rồi không lặp lại, và không bao giờ được nói lỗi của tăng già, tức là những người xuất gia. Cho dù một cái tam bảo, một tăng già đó có những lỗi làm gì, con phát nguyện cho dù đó là sự thật, con cũng không bao giờ nói. Đó là giới thứ tư, không ai làm, không ai làm hết trơn. À, có nghĩa là cái gì mình không nói gì của mình, mà hãy nghe bất cứ gì của ai, là bắt đầu là mình có món này, có muối này, chút bột ngọt này, chút ớt này, chút tiêu, chút dầu, bỏ vô một lát thành một chảo. Không có bao giờ mình nghe xong rồi, mình nghe xong mình nói thôi, chứ không phải là chuyện của mình. Mình nghe xong mình vừa nghe khởi lên nói Nam Mô Di Đà Phật, Phật dạy từ bi, cái đó không phải là chuyện của mình. Đó, Phật dạy không nên nói lời thị phi, cái đó không phải là chuyện của mình. Thường tự tri kỳ quá, bất thiết tha nhân phi, tức là thường thấy cái lỗi của mình mà không có nói lỗi của người. Tất cả Phật tổ nào cũng dạy chuyện đó cả. Dạy mình có một cách nữa là thường tự tri kỳ quá, tức là thấy cái lỗi của mình mà đừng bao giờ nói lỗi của người. Và trong sa di giới, cái giới đầu tiên trong năm giới đó, tới 8 giới, tới 10 giới, thì cái giới mà thứ tư là dạy như vậy. Con phát nguyện giữ giới này rồi là không bao giờ nói lời ác, không bao giờ nói lời hoa ngữ, không bao giờ nói lời tâm thật, và không bao giờ nói lời thị phi. Cũng đồng có nghĩa là con từ đây đến trọn đời không bao giờ nói lỗi của người ta, dù đó là có thật, và không bao giờ nói lỗi của tam bảo, tức là lỗi của chùa này, lỗi chùa kia. Tại vì mình là người tu mà. Với hai nữa là mình là người tu mà mình còn nói lỗi, mình nói cái chùa khác, nói ông thầy khác, nói cái tam bảo khác, thì là coi như là mình đâm sau lưng chiến sĩ rồi, phải không? Là mình bắn đứng rồi. Mình ngồi trên một chiếc thuyền, chiếc thuyền đang chạy vào biển mà mình lấy đồ mình đột lũng lộ, thì mình có đánh bờ được không? Không. Mình tu mình cũng khổ vậy, mình cũng tụng Phật, cũng niệm kinh, người ta kêu mình thầy vậy, mà mình lại đi nói ông thầy khác, thấy không? Đâu có được đâu. Rồi mình đi nói cái chùa khác, nói cái chùa đó là đúng, chùa đó là sai, chùa đó mà tu hành cái gì, còn mình nên tu tỏi không. Tức là cứ nói những chuyện mà nó không phải là cái chuyện của người tu, cho nên chỉ cần lên niệm Phật thôi là đủ rồi. Trên vì ý niệm đó mà thầy cũng muốn chia sẻ với các Phật tử một điều. Ở trong chùa lâu năm lắm, ở trong chùa mà 40-50 năm rồi, các vị biết là trong sư phụ của thầy hồi đó nói rằng thầy nếm đủ mùi đời chua đắng chát cái gì có. Ở chùa mấy chục năm rồi tôi mà nghe không biết bao nhiêu chuyện, mà chịu không biết bao nhiêu thứ trên đời, trời ơi đất hỡi. Người ta nói ở ngoài đó mình đi là làm dâu trong họ, thì mấy người xuất gia, người trong chùa họ làm dâu tới ngàn họ trong ngay trong họ, có nghĩa là cái nào cũng không bao giờ được gọi là vừa lòng thế gian này. Vì Đức Phật nói rằng rắc rối thay là loài người, đơn giản thay là loài thú. Con thú đơn giản, cho nên nhiều cái con chó các vị nó trung thành mức độ đánh nó đau quá là ẳn ẳn chạy đi là trở lại kia. Còn con người không phải vậy đâu, không đánh là nó lo lấy đồ đâm mình rồi, không đánh là để chửi mình rồi. Cho nên Đức Phật nói rằng rắc rối thay là loài người rất là khó hiểu, rất là đáng sợ. Cho nên vì vậy mà tất cả chư Phật và những tổ nói rằng rất là sợ hãi thế gian đầy biến động và nham hiểm này. Muốn tu để giải thoát là từ bỏ cái thế gian đầy bất tịnh và nham hiểm này. Mà chùa thì ở đâu? Cũng ở trong cái thế giới này. Cho nên ngày xưa đó, khi thầy đi nước ngoài,
hơn 20 năm về trước đi ra nước ngoài thấy tiếng Anh đó, chùa nó không có dấu chua. Việt Nam mình mới có dấu cho đây là cho bằng chữ chùa với thành chua thôi. Chua dữ lắm. Làm chùa cũng chua, mà tu trong chùa cũng chua, mà làm ông thầy chùa thì cũng chua, chứ không có dấu. Cho nên là chua đây là gì? Là mình phải nếm và mình phải biết được ở thế giới này mà làm thế nào để có thể an bình được, ngồi được, giống như Đức Phật nói rồi là cái dưới thế giới ta bà này giống như là cái sinh lầy đầy nhơ nhớt vậy, hoa sen nở lên mà Phật ngồi trên đó ngự liên tòa, có nghĩa là đã giải thoát, đã tự tại trên con đường bất tịnh và chua chát khổ đau này thì thành Phật là tịnh độ. Thì mình đọc những bài tán mình thấy rõ ràng làm thế nào mà cái là ngay cả nghĩa là các bạn cả thế giới ta bà này các bạn tịnh đợt này nó biến thành hồng liên chứ, phải không? Nghĩa là kể cả một cái biển lửa mà biến thành hoa sen cũng được đó. Mình tu gì thế gian nó trao đạo thay đổi làm, nhưng mà mình phải biết được cái chỗ để mình dẫn thân. Khi nào mình đạt được đó rồi các vị thấy hiểu được cái chỗ tu và hành. Có nhiều người nói có tu thì có nhưng mà không có hành. Tu đó, tức là đa phần mình tu tức là tu mình miệng thôi, tức là nói cái miệng thôi. Vì mình nói cái miệng với lại mình nói nhiều mà mình không làm được nên tu hú. Con chim tu hú hay là mình tu hú, tức là tu cái gì mà tu hú, tu cái gì có nghĩa là chỉ tu cái miệng mà thôi. Nhưng mà thật ra tu cái miệng nó không ăn chung gì nên cái chỗ là cho mình cải đổi, mình biến đổi, mình thay đổi một con người của mình từ một con người rất là đáng chán, đáng sợ, đáng buồn mà trở thành một con người cao quý, dễ thương, mang lại hạnh phúc cho người khác. Nhìn lên Phật Bồ Tát ai cũng quý, ai cũng trọng. Thì mình niệm Phật, mình tưởng Phật, tưởng Bồ Tát là thế nào mình trở thành như vậy? Bằng gì? Bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, kiểu gì đó thôi. Cho nên các vị thấy bây giờ mình đi chùa, các vị đến chỗ nào ông thầy nào giảng cái nhiều cuối cùng cũng đi lại ba cái đó thôi. Cũng là phải tu gì? Thân, khẩu, ý, diệt trừ tham, sân, si. Đó, khi nào bỏ hết tham sân si, thân khẩu ý thanh tịnh rồi thành Phật vậy không? Có là từ bi vậy thôi là coi như là thành Phật. Mình chỉ có ba cái đó thôi. Cho nên bây giờ mình tu cách nào mình cũng phải trở lại cái phần căn bản của con người của mình. Cho nên ở đây mấy cho sư cô đây cũng già rồi, thì chắc chắn cái thời gian mà cái mà thời gian này thời gian gần gì cái gì đúng không? Tuổi này là tuổi gần gì? Cái gì biết gần gì không? À, cô này nói là cô là cái thần đất xa trời, đúng không? Đúng không? Sư cô có thấy gần đất xa trời không? Phải không? Nhưng mà nói ai mà nói tu mà tới đây là mà gần đất xa trời là sai. Thầy nói ngược lại là gần trời xa đất. Phải tu tới cái tuổi này là mình phải gần trời xa đất chứ không phải là gần đất xa trời nữa. Bởi vì ở đây không phải là mình gần đất nghĩa là chết là chôn là hết đâu, mà mình gần trời xa đất tức là mình tu tới độ này là cái bằng cái tâm mình nó đi lên thánh thiện là thiên, là đi lên, là lên tới thiên đường rồi. Xa đất là xa cái chỗ phàm phu nhơ nhớp bụi bẩn này nè đó. Cho nên tu tới cái chỗ này là gần trời và xa đất. Cái tuổi này là cái tuổi gần trời xa đất. Cái còn gần đất xa trời là của phàm phu, là của thế gian. Bởi vì họ chết rồi có muốn phải cho một cái mộ phải thiêu, thậm chí nhiều người thiêu trong chùa thì là mơ cho trong chùa, cho tôi có hủ gửi trong chùa phải tôi nghe kinh. Trời ơi, sống rồi không chịu nghe tu, bây giờ chết còn mấy xương là còn là bóp cát rồi không cho nghe gì, lấy gì nghe, lỗ tai nó nghe đốt cháy cái nổ mà cái mừng nó cháy không còn một mảnh bụi nữa mà làm sao lấy gì nghe. Rồi nói rằng là có nghe cái nó cái người chết rồi nghe bằng cái thần thức, bằng cái tâm linh chứ đâu phải nghe bằng cái cốt nữa. Cái thần thức tâm linh là lúc mình còn sống mình mới điều khiển được thần thức tâm linh của mình. Giống như bây giờ ý thức của mình muốn cái gì, mình muốn đi chùa nó đi là mình còn sống, mình còn nương cái thân này mình mới đi được. Chứ còn đến chừng khi cái thần thức tâm linh của mình nó đốt cháy cho mình đó là hồn phi phách tán rồi, không có còn cái đó để mình nương dựa đâu. Nó phải vì cái duyên đó mà nó phải tái sinh, nó phải đầu thai, nó phải luân hồi. Chứ làm gì mà có mà cái mà ngồi trong này mà nghe kinh. Bây giờ ngồi sống sờ sờ mà tụng kinh nó trời ơi, ta còn làm ăn kia tụng kinh nghe sao được? Khỏi tụng kinh đi. Bây giờ làm sao được? Rồi thậm chí bây giờ các vị thấy không?
cái sức khỏe của người mình là cái tốt nhất ha. Hỏi gì sức khỏe là tốt nhất, giờ hỏi con mạng người sống bao lâu, mạng người sống trong hơi thở, thở sâu thì sống lâu, thở ngắn thì sống sống chậm, sống ngắn à, mà hấp tấp quá thì chết sớm. Rồi bây giờ mình không có chịu thở sâu, thở sâu thì sức khỏe mình tốt. Rồi có nhiều người hỏi vậy rồi có thở không? Không, không thở à, bởi vì lo quá nên làm quá, quá thở, nín thở, làm không kịp thở nữa thì rõ ràng là chết. Thì sao vậy? Rồi đôi khi đó, mình thấy vậy, mình thấy rằng cái người Việt Nam mình nó mới là cái người châu Á mình vậy. Nhiều khi cuối tuần vậy gọi điện thoại hỏi sao cuối tuần này rảnh không? Nó rảnh. Hỏi rảnh hỏi làm gì? Đi nhà hàng ăn. Nói trời ơi, đi nhà hàng ăn á là mình bỏ food ở nhà hàng, nó bỏ bao nhiêu người ta đem bột nếm đồ, cái đồ gì cũng chất độc bỏ vô, bỏ vô để cho mình bỏ vô chất độc trong người của mình. Rồi vô chỗ đó nó ồn ào, nó nhảy nhót, nó hát đồ, nó làm đủ thứ cuối tuần ra. Mà chỗ đó thì gọi là đi chơi đi ăn. Đáng lẽ là cái nhu cầu của mình là cái tốt nhất là hơi thở, thì nói rằng cuối tuần làm gì? Ra ngoài hồ hoặc lên trong rừng ngồi thở đó, rủ nhau vô trong rừng ngồi thở đó. Ở đây không có ai đâu, mặc sức cả một bầu trời không khí mình cứ lấy vô lấy ra, không ai đòi tiền hết trơn, không ai thở mà đòi tiền hết trơn, không có tốn tiền. Còn vô nhà hàng tốn tiền bạc kim, tốn tiền đậu xe, rồi tốn tiền thiết, rồi tốn đủ thứ tiền hết trơn. Rồi chưa kể là ăn uống bậy bạ về, tốn tiền thuốc đủ thứ bệnh hết trơn mà mình lại tốn. Cho nên mình cài suốt cả cuộc đời để mình bỏ vào những chỗ không có đáng tốn. Bây giờ không lên núi được thì thôi, cuối tuần rảnh không? Rảnh, tới niệm Phật đường ngồi niệm Phật, thở. Ở đây không ai dành thở, ngồi thở cho sâu, niệm Phật cho thật là an tịnh, thấy mình với Phật nó trở thành một à. Giống như trong bài Quán Tỉnh nói rằng là làm thế nào mà cái bằng giữa mình và Phật, cả mười phương chư Phật hiện ở trong lòng của mình. Cho nên đôi khi các vị cũng muốn về tịnh độ, cái tịnh độ ở đâu vậy? Các vị chỉ cần ngồi nhắm mắt lại thanh tịnh là tự nhiên tịnh độ hiện tiền. Tại các vị đọc bất cứ bài kinh nào một buổi sáng vô khai kinh hoặc chiều khai kinh tối thượng niên, các vị đọc có bài gì? Năng lễ sở lễ tánh không tịnh, cảm ứng đạo nham năng tư nghị, ngã thử đạo tràng như thế châu, tức là cái đạo tràng như thế châu, thập phương như Phật ảnh hiện trong, mười phương như Phật hiện ở trong. Cho nên ngã thân ảnh hiện như Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, tức là thân của con đến trước như Phật, chí thành lãnh lễ mười phương như Phật. Lại một cái là mười phương như Phật đều chứng nhận. Đâu có cái gì tịnh độ đâu nữa vậy. Mà muốn được làm như vậy là mình phải ngồi chỗ này nè, phải thanh tịnh nè à. Cũng giống như lúc nào tâm mình thanh tịnh, giống như một cái điện thoại nó sống nó mạnh lắm, nó ngồi đây là nó thu hết tất cả lần sóng trên trời thế giới nào. Cái gì ở đây có nghĩa có một cái cell phone, nó nãy cái gì vừa ngồi nghe nó reo không sờn á, từ đâu nó phóng tới đây cái máy các vị, mà nó đủ sức là nó thu lại hết. Cho nên từ đây mà Việt Nam gọi qua tới không? Tới, vượt qua tới mười mấy ngàn cây số cũng tới, từ đây qua Úc tới không? Cũng tới, từ đây qua Phi Châu cũng tới, tại vì mình có một cái máy, một cái basic, một cái chỗ mà mình thu nó đây. Cho nên chỉ cần ngồi ngay giữa cái niệm Phật đường này ha, ngồi ngay cái niệm Phật đường này, tâm các vị thanh tịnh thì thế giới mười phương đều hiện ra, mười phương Phật đều hiện ra. Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Đông Phương, rồi Đức Phật Dược Sư, rồi nó là kể cả cổ Phật Nhiên Đăng, cái gì cũng hiện ra hết trong trong cái mười phương. Là các vị muốn lại không? Cứ dịp lại. Nên thành đó là bây giờ con muốn lại Phật, cứ dịp đứng lên lại xuống là lại chỗ nào cũng gần Phật hết á. Tại vì sao vậy? Vì cái tâm mình đã thanh tịnh rồi, là mười phương như Phật đều hiện thôi. Nó trên căn bản đó thì các vị thấy đi tu đó, nó xin liên hệ đến phần thứ hai là không phải tu ở ngoài không, mà tu bên bên trong. Và cái thứ hai là tu là phải hành. Có nhiều người là tu phải hành là phải làm này làm kia, nhưng mà chữ hành ở đây không phải là phải làm này làm kia không đâu, mà hành đây cũng là hành. Các vị đọc cái phẩm kinh nào cũng cuối cùng có nghĩa là nhất giả để đến như Phật, nhị giả xứng đáng Như Lai, tức là mười hạnh phổ hiện, có nghĩa là cái hạnh nguyện của mình. Cho nên nguyện bắt đầu, các vị bắt đầu muốn tu, các vị phải có một cái tu, các vị có một cái nguyện. Con nguyện không nói ổn người khác, đó là một hạnh. Con nguyện suốt đời không phê phán người khác, các vị làm được không? Chỉ cần một nguyện đó thôi, chỉ cần một nguyện đó thôi là cái lưỡi của các vị sao hạnh rộng dài biến tới tam thiên đại thiên thế giới. Con nguyện suốt cuộc đời này và vô lượng kiếp không hề nói lời, vọng tưởng là một nguyện là hạnh. Chỉ cần một nguyện thôi, chỉ cần một nguyện thử không lần thấy là bao nhiêu chuyện là bình yên. Cho nên con người nó có khổ và cái lỗi lầm chúng sanh là đều do cái con này đó. Họa tai gì nguyện mà nên, bệnh căn gì nguyện mà nên phụ độc, tức là cái họa là nó do cái miệng của mình. Cho nên nếu mình nói với một cái lỗi, mình nói với một người khác, nói một chuyện gì mà người ta có đức độ hơn hoặc là người ta có tu hành hơn là bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sinh di đức, tức là mình nói một câu sai lầm là tổn cái âm đức của mình. Còn nếu mà ngày xưa là đối với vua chúa, mình nói một câu sai lầm là mình bị gì? Chém đầu liền. Đó, nó là chém đầu liền. Phạm thượng khi quân là mình bị giết chết liền, tru di cái tác tộc của mình. Cho nên vì vậy là bây giờ cũng vậy, có nhiều người bệnh thì bệnh dữ lắm nhưng mà cái miệng nó thèm, cho nên thấy cái nào cũng muốn, muốn ăn, nói là muốn giảm cân, muốn cho đai ợt mà thấy cái nào cũng ngon hết, cái nào cũng có cổ gì miệng hết, thì có đai ợt được không? Không, nó phát phì, không có đai ợt. Cho nên bây giờ mình phải kiểm soát được. Cho nên chỉ cần có một lời nguyện thôi, tu là phải có hành, mà một hạnh thôi, cái gì chọn một hạnh. Trong, trong tất cả những cái giới mà các vị giữ, các vị chọn một hạnh thôi. Cái hạnh nữa là cái phần con nguyện nữa là không bao giờ, hay là từ đây đến trọn đời diễn kiếp không bao giờ ganh tị với một ai thôi. Bất cứ họ làm gì tốt nào con làm không được, con tán thán, con quan hệ, con tùy nghĩ công đức, khen ngợi, khen ngợi được thì tốt, không khen ngợi là hoan hỷ chia sẻ. Chứ đừng có thấy người ta khen ai đó, trời ơi người đó mà đẹp gì, người đó mà tốt gì, tức là mình cứ nói ngược lại, cứ nói ngược lại, thì đó là cái tâm của chúng sinh, cái tâm của phàm phu. Bây giờ mình phát một cái đại nguyện gì, phát một cái đại nguyện gì, một nguyện thôi. Từ cái đại nguyện đó bắt đầu phải là mình thương chúng sinh. Cũng chẳng hạn như bây giờ mình phát đại nguyện là cái bằng cho con xin giữ một nguyện thôi, là cái tâm con từ đây cho đến ngày con từ bỏ thế giới này, con không hề sát sanh, dù là một con kiến, dù là một con mũi, dù là một con mối, bất cứ con gì vậy, con thương, con thấy nó nghĩa là một con trùng, một con kiến mà nó đang bị con khác cắn, con rán, con cướp nó, thấy một con nên con nhàn nhạt nó rơi trên mặt nước, con lấy đứng dừng lại, lấy cái tay khều lên. Rồi các vị biết không, thậm chí ở xứ này người Tây họ đâu có tu, họ có giữ giới như mình đâu, mà nhiều khi họ thấy như là con vịt nó đi ngang qua cái đường vậy, nó một đàn vịt, một con vịt nó dẫn mấy người con, họ thắng xe lại hết, họ xuống họ bưng họ đưa mấy con vịt, chứ không phải như mình thấy cái thời con vịt mà nhẫn gì chạy tan nát hết, nó ráng chịu đâu có thắng, mình không có nghĩ đến điều đó. Nhưng mà ở đây họ không có tu, họ không có phát nguyện, nhưng mà họ quý trọng cái mạng sống, họ thương con vật, cho nên họ thấy nó đi vậy là họ phải chậm lại, họ phải thắng, và thậm chí nó bị thương họ phải đem về nhà họ nuôi và họ giữ. Họ đâu có tu như mình đâu. Còn mình mới tu quá trời, tôi theo tôi đệ tử Phật mấy chục năm rồi, từ bi bát ái trời ơi, nhưng mà bữa nào cũng là một dĩa, một dĩa trong đó có chim, có cá, có thịt, có gà, thợ làm tới nữa là cho mình vô ôi nghe ít đó, ăn nữa là cho mình một hơi chín tám chín cái chim gà, mà tám chín chim gà cũng nói là mình đã tới tám chín con rồi. Rồi chắc những gì phải ăn hết không, cặp hai ba cái rồi nó bỏ, nó thế này dai quá đó, thành cái khác. Cho nên ngay khi mình ăn người ta cứ làm, mà mình ăn một ngày như vậy, một mình mình ăn còn 8 cái yên gà thì mình nghĩ rằng 10 người với mình ăn được bao nhiêu con gà, và nếu mà 1 triệu người trên thế giới này một ngày là ăn bao nhiêu con gà, thì lúc đó mình đâu có nguyện từ bi gì đâu. Khi mình vừa phát nguyện là con nguyện từ đây cho đến trọn đời giữ cái tâm không sát sinh và thương yêu chúng sanh, không bao giờ đụng tới tình và mạng chúng ta, thì bắt đầu chỉ một nguyện đó mà mình đi trọn đời là mình đã bước chân vào một cánh cửa tịnh độ. Chỉ cần tu một cái gì là mình thấy mình có một sự thành tựu, có một sự thay đổi. Chứ còn mình tu mà tu không có hành, cơ là mình chỉ tu thôi, tức là cái mà tu tỏi tu hành, tức là nói lung tung, nói đủ thứ, đi đủ thứ, cho nghĩa là nghe cái gì cũng giống như là cái bằng ngồi thiền vậy, tức là thiền căn ru thiền nhảy, nghe lúc đầu cũng ngồi thiền, cũng ngồi có ba bữa hết ngồi vậy thôi, rồi cái nghe nó nói là sắp có bộ đồ cao cao vậy, ngồi thiền nó mới vô định, rồi cái mua cũng sắp đã, rồi ôm về để ngồi hai bữa rồi bỏ vô vậy thôi. Cho nên vì vậy là cái tâm mình nó cứ nhảy nhảy nhảy, nhưng mà nó không có một sự thành tựu trong một cái lời nguyện của mình đó. Thì các chị thấy là làm thế nào để chúng ta có thể chọn được một cái chỗ bình an cho mình được. Cho nên các chị biết là thầy nghĩa là trong lòng của mình cũng như phát một hai cái nguyện, mà muốn phát một cái nguyện mà giữ vậy là phải phấn đấu ghê lắm mình mới có thể thành tựu được. Ở bên Úc có dạy các Phật tử trong đạo tràng, những người Phật tử tại gia, những người xuất gia, là bất cứ làm cái gì chỉ có một cái thôi, trước khi ăn là phải quan tưởng, là phải thấy rằng mình có phước lắm mới có đồ ăn, có phước lắm mình mới được tồn tại để mà ăn, và khỏe lắm mới còn được sức để mà mình ăn. Chứ bây giờ xung quanh mình những người thân của mình nhiều người đã chết rồi, bây giờ mình có phước này mà cái thức ăn này, rất nhiều người khổ sở vì mình mà có được thức ăn này, dành dựng những người hôm đấy, những kẻ đói khát của mình bây giờ đồ ăn nhiều lắm, cho nên ngồi phải quán tưởng xong rồi đó, nó mới sinh ra một cái âm đức. Cái thứ hai nữa là phải chắp tay, phải cầu nguyện, phải niệm Phật, phải niệm ít nhất là 3 lần thỉnh Phật, cầu Phật và nghĩ đến ơn đức của chúng sanh rồi mình ăn. Làm thế nào mà các vị cứ giữ như vậy duy trì, buổi sáng ăn, buổi trưa ăn, buổi chiều ăn, buổi tối ở trong nhà, đi ra ngoài tiệm, ngồi ngoài quạt, ngồi trong nhà hàng, bất cứ chỗ nào các vị đừng có bỏ tâm, thì như vậy là các vị bắt đầu phát nguyện giữ được một chuyện. Có nhiều người nói trời ơi không có ai trên mà có nghiệp phải niệm Phật, rồi thậm chí mình đi về thấy đói bụng quá chế vì trời ăn mau mau mình bởi vì nó nở, nó nở ngoài cái vô trong bụng, nó nở nó khác nhau, mà thậm chí mình ăn gấp là mình bị khó miệng không, chứ thật ra là nó không có lợi hết trơn. Mình từ đàng hoàng mình để xuống rồi mình ngồi mình an định, bắt đầu nghĩ đến là tội nghiệp thấy có vị nó vậy, nhưng mà đâu phải một tự nhiên thành có vị đâu, nó qua quá trình nhiều người công nhân, nhiều người khổ sở chế ra máy móc rồi buôn bán rồi lấy được đường đồng đường cắt để mà chuyển thành ta tới gói mì. Mình có tiền để mình mua gói mì về rồi mình phải có mất công mình nấu nước sôi rồi chế vô rồi phải ngồi thế nào mình niệm tưởng một chút xíu rồi bắt đầu niệm Phật. Nếu mà các vị giữ một tâm đó sáng trưa chiều, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, trở thành một công phu, trở thành một sức mạnh ghê gớm, có nghĩa là mình đã điều phục được con người của mình, làm chủ ý niệm và làm chủ động tâm. Rồi khi đi ngủ vậy, trước khi ngủ làm gì, tắm xong rồi đó, ngủ thì ai cũng ngủ hết mà, cho nên làm ơn trước khi ngủ ngồi một chút hoặc là hít hơi thở cho sâu rồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Làm sao mà trong lúc mình ngủ mình niệm Phật mình ngủ quên luôn, ôm Phật mà ngủ, ôm Phật mà ngủ không có tội gì hết. Không phải là ôm Phật mà ôm cái ý niệm về Phật, ý niệm về sự an bình, ý niệm về thanh tịnh đó trong cái ngủ của mình. Tại vì mình ngủ mình hay loạn tưởng, vì mình loạn tưởng thì mình sẽ thấy gì, thấy chim bao, thấy ma rượt, thấy chó cắn, thấy đủ thứ sợ lên, là vì mình nằm mà mình suy nghĩ gì quá mà mình không nghĩ đến cái tánh Phật, cái tánh thiên linh của mình đó. Cho nên bây giờ các vị chỉ cần chọn hai cái đó trước khi ăn, chỉ có hai cái thôi, ăn và ngủ, hai cái dễ quá ai cũng có trơn á, nó tại vì cũng vô trong chùa cũng tu khó, nhưng bây giờ ở nhà mình tu thôi được, ăn với ngủ thôi à. Rồi có nhiều người nói là bây giờ có ăn chay không có niệm Phật, ăn mặn niệm Phật không, ăn mặn cũng niệm Phật được, ăn mặn niệm Phật là tại vì bây giờ con còn phạm vua còn tham, cho nên thấy con cá thèm quá, thương quá, thương mày lắm nhưng mà ngon, cho nên thôi cho con ăn miếng. Niệm Phật, niệm Phật để cầu cho nó thôi, bây giờ kiếp này mày nó là mang thân có chúng sanh, cho nên thôi siêu đi, ráng siêu đừng có làm chúng sanh nữa, ráng đi, ráng đi, vừa cầu nguyện cho nó rồi vừa niệm Phật không sao cả, miễn là cái tâm của mình thật sự là chân thật niệm Phật đàng hoàng phải ăn, chế mì gói cũng niệm Phật, ăn bánh mì cũng niệm Phật, ăn phát thuốc của mình cũng niệm Phật, ăn nữa là cái bằng burger cũng niệm Phật, ngủ cũng vậy, ngủ buổi sáng cũng niệm Phật, buổi tối cũng niệm Phật, sau khi thức dậy cũng niệm Phật. Chỉ cần giữ một lần, 3 lần niệm Phật thôi, mà các vị giữ thế nào tâm cho các vị đừng bao giờ quên, đừng bao giờ quên trong đời mình trên. Cho nên suốt cả cuộc đời mình ăn và ngủ những điều đó mình không rời Đức Phật. Cho nên mỗi khi mình niệm Phật mình đã niệm Phật rồi đừng có sân si, Phật không có cho mình chữ lộ, Phật không cho mình nói lời ác, Phật không cho mình nói lời giọng ngữ, Phật không cho mình làm chuyện ác. Thì mình chỉ cần một nguyện đó thôi, mình giữ rồi là các vị đã đặt một dấu chấm trên cảnh giới tịnh độ. Tức là mình đã biết được, gọi là giống như là mình chấm một cái phôi trên cảnh giới mình sẽ đi về. Chứ nếu mà mình không làm được điều đó rồi, cái gì ở chùa bao lâu, cái gì có ngồi tụng kinh, cái gì có làm gì nữa, nó không có giá trị. Bởi vì nó là tu của gì? Tu tướng, nó không có hành, nó không có đạt, nó không có hạnh nguyện. Cho nên cái quan trọng nhất là phải có một phát một cái đại nguyện, thay đổi của ngưỡng mình. Rồi giống như bây giờ đây nè, trong cái xóm này, trong cái sen cla này, cái gì đó không? Bây giờ có cái chỗ này thì ai mà phát nguyện được rằng là mỗi ngày rằm hoặc là 30 hay là trong mừng tối 14, con nhất định phải đến đây để lại Phật sám hối. Mà 10 năm các vị không bỏ ngày nào, không bỏ ngày sám hối, cứ rằm với 14 tới lại Phật, không có ai, một mình cũng lại mà không thay đổi. 10 năm các vị trở thành một công phu, lặp đi lặp lại là đi lại, tức là thành một công phu. Công phu đó tức là nó thay đổi sức khỏe của mình, nó thay đổi tâm niệm của mình, và nó có thể là tiêu hóa tất cả các tội lỗi khi nằm trở thành công phu. Cho nên các vị biết người ta dùng cái chữ công phu gì không? Công phu là làm một cái gì đó rất là tế nhị, nó bền bỉ, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều tháng, nhiều năm không thay đổi, thì cái đó gọi là công phu. Thì bây giờ cũng vậy, nó cứ một năm có 24 lần, tức là có 12 tháng có 24 lần, mà 24 lần đó các vị đều có mặt để sám hối hết. Chứ không phải là mùa đông mới đi dồn, cái tuyết nó xuống nhiều quá, thôi giờ này lạnh quá mà nó đi sám hối thì nổi thôi, Phật cũng chứng minh cho thôi, chui vô bùn nằm chắc ăn hơn. Thì như vậy là mình biết rằng công phu mình không thành. Giống như là tu, tức là giống như là cái cây mà mình cưa tới cưa luôn để nó phát ra lửa. Cưa hai cái nghỉ bốn cái, cưa bốn cái nghỉ tám cái thì làm sao mà lửa đâu có nữa. Cho nên nữa là mình không đủ tinh cần thì chắc chắn mình sẽ dễ phát tâm nản. Cho nên ví dụ như nói là nhất định mình ngày rằm 30 hoặc chỗ nào mình phải đến chùa để lại Phật để cúng dường, mà trong tâm mình nó cứ bị chuyển hóa, cứ thay đổi, xảy ra chuyện gì cũng đấy. Đi ra dồn thấy trời nắng quá, đi ra dồn nó trời ơi thì sao xa quá, làm sao đi không mệt, nghỉ bữa đi. Thì tâm mình vừa chuyển một cái là mình biết mình đã thay đổi, không còn công phu. Cho nên á, trong cái buổi mà về gặp lại các vị hôm nay, thầy cũng xưa một điều là một sư cô rất là già, một cái vị đệ đức rất là trẻ, hai thế giới nó chênh lệch với nhau, nhưng mà không ai có làm trẻ là sẽ sống hoài đâu, không ai có già là sẽ không chết đâu, phải không? Già trẻ rồi cũng sẽ đến cung đường cũng vậy. Vấn đề quan trọng là ngày nào chúng ta tồn tại, chúng ta có làm được gì cho cuộc sống chính bản thân chúng ta. Cho nên là đừng có nghĩ là mình phải thay đổi chỗ này chỗ kia, nói là tu là phải như vậy mình mới tu được, chùa này phải Phật cho lớn, chùa cho rộng, phải có đậu xe, phải có bậc kim rồi mới là chùa chứ, còn cái chùa gì mà không có bậc kim gì trên, không có cái gì trên thì mà cũng kêu cái chùa, không có ai mà muốn tu cái chùa đó hết. Thì khi cái tâm niệm như vậy mình mới thấy rằng đó là vấn đề quan trọng, là mình có chuyển đổi được mình hay không. Chứ còn mình đừng có muốn thay đổi hoàn cảnh, mình muốn thay đổi hết cái này nữa. Bây giờ làm một cái chùa mà lớn mênh mông, nhưng mà mình không có tâm tu thì mình cũng không có tu. Cho nên chùa rất là lớn nhưng mà không tìm thấy Phật già. Đôi khi trong chùa đất thì có Phật già. Có nghĩa là trong một cái nơi nào thanh tịnh, nơi đó mình tìm thấy sự an ổn là mình tìm thấy Đức Phật. Còn nếu bây giờ một cái chỗ lớn mênh mông hà sứ, rồi rộng đủ thứ, đầy đủ tiện nghi, nhưng mà mình không tu, mình không thanh tịnh, thì chùa đó không giá trị gì cả. Nó không giá trị gì cả. Cho nên học Phật là mình phải thấy được cái điểm để mình rơi đến cái chỗ mình sợ mỏ, và đến cái chỗ mình tu, có nghĩa là mình phải có hạnh. Có tu thì phải có hạnh, là hạnh. Thì lúc đó mình mới thấy được hai cái nó kết hợp lại với nhau, thay đổi con người của mình và phát lên một đại nguyện để thay đổi được con người đó, là phải phát đại nguyện. Cho nên có dịp mà hiếm lắm có dịp về đây
về đây cũng vậy, thăm sư cô hay là thăm cái ngôi chùa mà thăm cái vị thầy rất là nhỏ, rất là trẻ này, thầy chỉ muốn nói một điều là các vị còn phải đi lâu, phải đi dài. Nhưng mà thằng phải dài không phải là dài, chỉ ngay bây giờ bắt đầu mình quyết tâm mình thực hiện là có giá trị ngay. Phật pháp là có nhiều con đường để vào, nhưng mà phải biết một con đường để vào thì mình phải mở được tất cả các cửa. Cũng như ở đây, cái nhà mình có nhiều đường để vô, nhưng mà không nhất thiết là cửa nào mình cũng vô, chỉ có một chìa khóa là mình có thể vô được phòng này, chỉ có một chìa khóa thôi là mình có thể vào được. Cũng như vậy, các vị chọn một con đường để hành là các vị có thể bước vào cái hương vị của Phật pháp. Nước biển thì mênh mông lắm, nhưng mà chỉ có một vị thôi, là vị gì? Là vị mà Phật pháp bao la, chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. Nếu không sờ mó được, không có hưởng được sự giải thoát thì bao la đó thì suốt đời cũng là bao la. Nó có nhiều người nói rằng bây giờ mình nước biển nó mặn, uống hết biển mới biết được nước biển không? Không, chỉ cần thọt tay xuống nếp biết vị mặn là tất cả biển đều đồng nhau, chỉ một vị mặn. Phật pháp cũng vậy, chùa lớn, chùa nhỏ, chùa xa, chùa gần cũng chỉ vì mục đích là giải thoát mà thôi. Nếu không có giải thoát thì không có Phật pháp. Nơi nào không có giải thoát, không có bình an, không có tự tại, nơi đó không có Phật pháp. Nơi đó không có Phật pháp. Dù có thờ bao nhiêu Phật, dù chùa bao lớn, có bao nhiêu thầy, nhưng mà không giải thoát thì không có Phật, không có Phật. Các vị nghe việc của nó phải thấy được điều gì, phải sờ mó được điều gì. Từ lúc đó mình mới hiểu được tại sao mình phải tu. Và mình tu như thế nào? Mình tu là mình thấy mình có hành liền, mình tu là mình thấy có sự thay đổi liền. Làm thế nào mà mình vừa phát nguyện mà mình phải có thực tập liền chứ? Chứ không mà mình không có thực tập được, mình giống như là mình phải nếm được gì. Bởi vì nó giống như cái muỗng vậy, cái muỗng cái gì đó, nó múc canh nè, canh chua nè, múc cà ri nè, rồi múc nước tương nè, múc ớt nè. Nhưng mà suốt đời nó không có hiểu được cái mùi canh chua, không có hiểu được mùi curry, không có nghe được vị cay, không nghe được vị ngọt. Nhưng mà cái lưỡi nếm canh, cái lưỡi nếm vị, cái lưỡi nó biết vị là ngọt ngon. Cho nên chúng ta không muốn làm thế nào để hiểu được, biến mình trở thành giống như một cái lưỡi, giống như cái lưỡi nếm canh, vừa nếm là biết được nó là đồ cay, đồ nóng, đồ chát. Thì khi nào mình vừa tu là mình thấy mình có một sự chuyển hóa liền, có thay đổi liền. Đến chùa rồi là mình bước ra là tự nhiên thấy con người của mình nó thay đổi liền. Ngồi trước Phật xong rồi em ngồi trước Phật đang bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu lo rồi ngồi trước Phật một lát tự nhiên mọi thứ gì làm những cái bước ra thấy con người mình nó thanh thản nhẹ nhàng, là biết có sự thay đổi, biết có sự chuyển hóa và có sự thành tựu. Còn ngồi đây rồi lát bước ra trời ơi toàn là cái bận mặt đen thùi, phiền não, sân si, khổ đau, lúc nào cũng đi theo mình trên. Thì các vị cứ ngồi đây 10 năm, các vị ngồi có 10 mòn 10 cái bồ đề, các vị có gõ nó là bể 4 năm 10 cái chuông, mỏ hư 5 10 cái mỏ, không thành cái gì được. Không được. Có nghĩa là vì mình không có sự thay đổi. Cho nên đừng có đòi hỏi thay đổi thế giới, đừng có đòi hỏi rằng phải cái chùa như vậy tôi mới tu được, rồi thầy phải vậy tôi mới tu được, rồi bài kinh như vậy tôi mới đọc được. Mà các vị đừng đòi hỏi thay đổi thế giới, đừng đòi hỏi rằng tiền như vậy mới sống được, rồi nữa là không có tiếng tôi mới sống được, hay là mùa hè tôi sống không nổi, mùa đông tôi mới sống được. Đừng có đòi hỏi điều đó, mà đòi hỏi là mình có thay đổi được con người mình không. Nếu mình thay đổi được thì tất cả mọi thứ đều mình thay đổi. Mình thay đổi mình rồi thì mọi người ai cũng dễ thương. Chứ mình đòi hỏi là mà phải làm như vậy cứ giống ý tôi. Rồi bây giờ mình thay đổi mình, có nghĩa là mình không còn ý của mình nữa. Ví dụ giờ người ta muốn ngồi đó, à vậy hả, ngồi đó thì mời ngồi đi. Còn nếu mà ta mới nói, ta mời ngồi nó không, chỗ này chỗ của tôi, tôi đăng ký từ lâu rồi, từ ngày tôi vô chùa này, chỗ này chỗ của tôi, không được dành. Thì lúc đó mình bị phiền não, mình khổ đau. Cũng như đậu xe, tức là mình tới, thấy chỗ này thì có chỗ của mình đậu, không có đậu chỗ khác, không có, ra tới một đường kia đậu. Các vị nào mà muốn dành, muốn kiếm chỗ đậu xe, dễ lắm. Thay vì vô chùa này, cái gì đậu tốt rồi kia rồi, không ai dành.
tại sao sao á, rồi cái nhiệt độ từ đó đi từ từ cho này thì không ai giành thủ mình. Cho nên bạc kim cũng vậy, các vị muốn mà được có bạc kim, các vị đừng bao giờ đậu sát cái cửa của cái chỗ mà mình vô shopping, đậu cái chỗ mà không ai thèm lên thì chỗ đó an toàn nhất, chỗ đó an toàn. À, cũng như vậy, mình đừng có chính bản thân của mình mà mình phải thay đổi con người của mình. Khi thay đổi con người của mình rồi là xung quanh đều thay đổi nữa. Cho nên ví dụ mình muốn uống nước, thế nên mình thấy người ta khác thì bây giờ người ta khác thì uống trước đi, bởi vì còn khác, tôi chưa khác, họ uống trước, họ uống mình hơi khác. À, họ đói mình sẵn sàng chia sẻ cho họ. Và bao giờ mà cái gì muốn biết mình bước được một cảnh giới giống như bậc Bồ Tát, có nghĩa là lúc nào mà thấy người ta nói mà mình đưa đồ cho người ta, đưa đồ cho người ta mình không có ăn, mình đói mà mình cảm thấy mình vui, lúc đó mình mới có được tâm hồn của Bồ Tát. À, lúc đó vậy chứ đâu mà ví dụ như mình đã đóng vô chùa rồi mình thấy người ta ăn nó đứng dòm cái trời ơi, ăn thì thấy sợ, tôi chưa kịp ăn nó bóp hết trơn rồi. À, mới để đó cái trời ơi đồ lấy hết trơn rồi, ăn gì mà ham ăn cái gì, tự nhiên mình thấy vậy là tự nhiên là mình không có tu được rồi. Thấy là thấy mà ngon hả, ăn đi, hãy lấy hết được chừng mừng nữa. Mà nếu mà họ được hạnh phúc mà mình không có, mình khổ đau không? Không hề, họ không có thì mình càng hạnh phúc, bởi vì mình đã cống hiến được, đã giúp cho họ được một cái sự phẩm làm cho họ được hạnh phúc, đó gọi là Bồ Tát trọng. Nói gì đó, từ cái ăn từ uống mình có thể nhịn uống nhịn khát nhịn đói mà cho người khác, thì lúc đó mình trở thành Bồ Tát tâm và Phật tâm. Chỉ có một bước một thôi, một bước một thay đổi vậy thôi. À, cho nên nghĩa là chỗ nào mà gọi là sướng nhất, gọi là ngon nhất mà mình sẵn sàng cống hiến cho những người khác thì lúc đó mình thay đổi tâm của mình. Các vị biết bản thân thầy cũng vậy thôi, khi mình tu trong chùa nhỏ, các vị là chú tiểu tội nghiệp lắm, làm chú tiểu ngồi dưới này trời, nhiều khi là ở trên đó, ở cao cấp thì họ đồ ăn nhiều lắm, nó kêu thượng điền tích thủy mà hạ điền khang, mà mình chú tiểu ngồi dưới này trời, nhiều khi thèm giờ nên thấy nữa là ở trên nó mấy thầy lớn nhiều khi họ còn nguyên dĩa cái cây cái đồ ăn đầy, còn mình dưới này trời cái chân vô cắt làm hai thảm vậy đó, chuối người cắt khúc xíu rồi thôi để đây, mình thấy mình khổ lắm. Cho đến khi mình lên tới cái chỗ ngồi đó rồi đó, đầy hết trên rồi đó, mình tu được không? Tới chỗ đó rồi bắt đầu mình phải làm sao mà thấy nè, lúc mình ngồi trong bàn ăn đừng bao giờ chọn món ăn mình thích nhất, đừng bao giờ chọn cái chuối ngon nhất, đừng bao giờ chọn cái xoài gọi là ngọt nhất, chọn cái gì dở nhất, hãy để dành những cái gì tốt nhất cho mình khác. Tâm mình lúc đó mới có một chút nào đó gọi là chuyển hóa, chuyển hóa. Chứ vô ngồi đầu tiên vô thử nha, chỗ nào ngon là ngồi trước, thứ hai nữa là cái gì ngon là hốt trước, thứ ba nữa là muốn giữ cái đồ tốt nhất cho mình là tâm mình vẫn còn ích kỷ và tham ăn. Chỉ có chút gì thôi mà các vị biết muốn làm được, dễ không? Khó lắm, khó lắm. Cho nên bây giờ nội thầy tập con cái thôi, thầy lên thầy ngồi mà thầy nhìn thấy cái chuối nào mà nó dở nhất mà thầy bóc, thầy biết là lúc đó mình thắng được mình. Còn lên mình vừa thấy trà cái này ngon nhất ha, cái bắp mà nó điều hột, mình lấy cái bắp điều hột mình ăn, cái bắp mà nó hột lớn hột nhỏ mà nó teo teo mà không được tới là mình vẫn còn tham ăn, chưa có được tự tại, đơn giản vậy thôi. Chỉ có một chút xíu nghĩa là giữa tu và hành khác nhau. À, thì thôi hôm nay chỉ có một chút duyên vậy, ghé qua chùa Giác Lâm hay là những Phật đường Giác Lâm thăm sư cô, thăm thầy Bảo Minh, rồi thăm các Phật tử mà chùa không biết ai hết, không biết ai có thăm được không? Cũng thăm, chứ đâu phải vì người quen người biết mình mới thăm, nhưng mà chỉ cần gặp nhau một lần này là cái mà mình đã gặp nhiều khi mấy đời mấy kiếp trước gặp rồi mình không hay. Có thể là có nhiều khi mình vừa gặp người ta không ưa mình, tại sao này hồi đó mình đã đạp chân người ta, ta nhớ cho tới bây giờ đó, mà nhiều khi mình vừa gặp người ta cái người ta đem đồ tới cho mình, trời ơi thầy ăn này nghe, tại sao vậy? Hồi đó đôi khi mình đã giúp cho người ta xách giùm người ta bao gạo, bây giờ người ta trả lời. Thế gian này cái gì cũng có một sự liên quan. Cho nên thay vì là thầy sẽ chọn một cái chùa, thầy sẽ chọn một cái hội trường có một cái thông báo bán vé để mời người ta tới nói, thầy không cần gì đó, không cần gì đó. Thầy chỉ đến những chỗ nào thích đến, những chỗ nào mà có người muốn
muốn mời đến nói chuyện cho vui vậy thôi. Thành ra vì nghe sư cô Tâm Phước hay nghe thầy Mẫu Minh muốn gặp, muốn đến chùa để nói chuyện, thầy đến đây để thăm để nói. Mà gặp các vị dù rằng chưa từng quen biết nhưng đã từng quen biết, cho nên không sao. Một người cũng nói, 10 người cũng nói, 100 người cũng nói, và 1000 người cũng nói. Thầy đã từng nói chuyện, đã từng thuyết pháp của hội trường 1000 người, đã từng giảng các bằng pháp 4-5 ngàn người cũng giống như một người mà thôi. Bởi vì tất cả là nếu 5000 người mà nghe xong rồi không có gì trên thì cũng chẳng bằng một người mà nghe xong mà hiểu chuyện mà giác ngộ, một người nghe xong mà chịu làm. Cái chuyện đó mới là vấn đề, cái chuyện đó mới là vấn đề. 5000 người đứng ra rồi không còn gì trên thì cũng giống như nước chảy hoa trôi mà thôi. Vấn đề quan trọng là mình có biết, có nghe và có ứng dụng được hay không. Cho nên hôm nay cũng vậy, có một chút duyên nào đó trở về ở San Clau, trở về ở Minnesota gặp các vị nói chuyện 3-4 chuyện hơn 1 tiếng rồi, cho nên không nói nữa. Đúng rồi, nếu có duyên thì làm sao nói nữa à. Cho nên cũng biết được là sư cô hay biết được thầy Bảo Minh muốn gặp thầy, muốn nghe nói chuyện, thành ra về về ở đây thăm các vị, đi 3 tiếng hồ, nói xong rồi ngồi 3 tiếng hồ. Đúng không? Đúng rồi. Tại sao vậy? Tại vì mình đến chỗ mình muốn đến, mình về lại chỗ mình muốn về. Không có gì phải phải vui, không có gì phải buồn, không có gì phải hơn, không có gì phải thua. Tất cả các pháp đều là do duyên mà thôi. Có duyên thì chỉ một thời nói pháp, nói chuyện 3-4 lời rồi lại đi vậy thôi. Cho nên bây giờ có duyên thì hiện một lần à, rồi nói chuyện nãy giờ hết giờ thì thôi, không nói nữa, không nói nữa. Cho nên cảm ơn chùa Giác Lâm, cảm ơn các thầy của trường Giác Lâm. Dù chẳng biết thầy là ai cả, dù là cũng như thầy không cần phải biết các Phật tử là ai cả, nơi nào có chùa, nơi nào có Phật, nơi nào có tăng có ni thì đến lại Phật, Nam Mô Đại Phật, thăm ngài, đảnh lễ ngài, thăm các Phật tử. Và tất cả các Phật tử đều là những người có tấm lòng, có chân tình và có Phật tánh, xin được chia sẻ, xin được kết duyên. Lần này mình gặp, lần sau mình gặp, nhiều đời mình gặp, nhưng trong một con đường là Phật pháp mà thôi. Còn business làm ăn thì không có cửa của thầy. Thầy không biết làm ăn, không biết làm giàu, không biết kiếm tiền, chỉ muốn nói những gì liên quan đến. Xin cảm ơn đạo tràng, xin cảm ơn các vị.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa Thượng. Trước khi con tác bài con xin phép thì con xin hát tặng Hòa Thượng. Chứ được chúng ở đây xin để chúng có bạn Mỹ hay Hòa Thượng Hòa Mỹ cho con hát bài tặng không? Một hợp.
Một mặt xin phép Hòa Thượng cho con hát tặng Hòa Thượng với đại chúng ở đây một bài hát trước khi con đáp bạch để cảm niệm công đức của Hòa Thượng. A Di Đà Phật. Đồng ý thì cho con tràng vỗ tay cho con hát. Đó là bài hát Vào Cổng Chùa, bài Chuông Mỏ. Quý vị quan hỷ vỗ tay theo nha. Vào cổng chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông, lên chánh điện nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ, nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Chuông mõ mình buông, nhìn cuộc đời đôi dép cỏ nhắc mình bỏ, nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Chuông mõ bỏ buông, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, kính bạch thầy, hôm nay vừa qua hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, hòa thượng đã quan hỷ ban cho chúng con một thời pháp thật là vi diệu và bí báo. Những lời dạy của hòa thượng mộc mạc, giản dị và dễ hiểu. Chúng con y giáo phụng hành, chúng con đang sống trong hạnh phúc mà chúng con không biết trân quý hạnh phúc. Có khi chúng con lầm lỗi, làm cho phiền não những người thân và những người xung quanh cho chúng con. Vừa qua những lời của hòa thượng chỉ dạy cho chúng con áp dụng để tinh tấn tu tập, đem lại hạnh phúc cho mình và cho những người thân, những người xung quanh của chúng con. Chúng con cảm niệm công đức của hòa thượng vì sức khỏe, đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan mà hòa thượng thương hàng đệ tử chúng con nơi đây về ban cho chúng con và khuyến tấn hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu học. Chúng con và tất cả đại chúng nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho hòa thượng được nhiều sức khỏe, pháp thể kinh an, Phật sự hạnh viên thành. Hòa thượng là con thiền giác ngộ để đưa chúng con trên đến bờ giải thoát an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi cũng cảm niệm công đức của tất cả Phật tử những chút thời gian quý báu về đây lễ Phật nghe pháp. Chúng tôi nguyện cầu hợp ân tam bảo gia hộ cho quý vị lúc nào cũng nhiều sức khỏe, tinh tấn tu tập để đem lại hạnh phúc cho mình và cho những người thân của mình. Cầu nguyện hợp ân tam bảo gia hộ cho quý vị được dạng sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Để chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.